Chúng ta nói đến thụ thai nhân tạo, thụ thai trong ống nghiệm. Và đôi khi đó, các em, tôi nói đặc biệt là đối với các em trẻ, các em ở trình độ đại học, là những giảng viên dạy giáo lý. Một trong những cái nguyên tắc mà tôi đề nghị là chúng ta đừng có đối đầu với các em bằng cách nói với các em không được, không được, không được, mà không cắt nghĩa. Đừng. Khi các em đến để mà thắc mắc, và còn nhiều thắc mắc nữa, ha, thì việc đầu tiên là chúng ta nói với các em về giáo hội dạy cái gì. Giáo huấn của giáo hội là không được, không được, không được. Nhưng mà mình cố gắng mời gọi và cắt nghĩa cho các em thấy hai mặt. Mặt phải, mặt trái. Rồi mình để cho các em tự động quyết định. Mình mời gọi, nhưng mà mình đừng có ép buộc theo cái lối phải, phải, phải. Bởi vì đôi khi có những cái tình trạng là các em nó có suy nghĩ của nó, ha. Nhưng mà nhiều khi mình ép buộc mà nó không hiểu, thì gọi là một cái phản ứng ngược đó. Tức là nhiều khi nó không muốn tìm hiểu nữa. Mà cái tôi sợ đó là không phải bởi vì các em nó không hiểu, mà bởi vì khi nó không muốn tìm hiểu nữa thì nó sẽ không bao giờ hiểu, và vì thế nó chống. Tôi nói ví dụ, chúng ta mới vừa coi qua cái vấn đề thụ thai trong ống nghiệm và thụ thai nhân tạo đó, trong ống nghiệm. Bây giờ tôi nói như thế này, tất cả chúng ta ngồi đây là những người có suy nghĩ, người lớn, là trình độ mình đi dạy các em. Nếu trường hợp chúng ta mời gọi các em, nói với các em ở trình độ đại học, tôi mời gọi các em cùng nhau ngồi xuống để mà phân tích, không phải về phương diện là một người công giáo hay không công giáo, đừng. Bây giờ cùng nhau ngồi phân tích về phương diện nhân bản mà thôi, về phương diện giữa con người với con người thôi đó. Liệu chừng các em thấy có nên làm hay không cái đã? Hiểu ý tôi nói không? Nếu trường hợp chúng ta thấy nè, thì bởi vậy cho nên tôi nói khi các em có suy nghĩ thì chúng ta mới mời gọi nó đi tiếp. Tôi nói ví dụ như thế này. Chúng ta không nói các em bắt buộc giáo hội cấm không được làm. Tại sao không được? Đây là để đưa lại hạnh phúc cho hai vợ chồng chúng con mà. Chúng con bây giờ không có con, tại sao làm? Bây giờ mình nói như thế này. Chị thấy không? Bây giờ trước mắt, bỏ cái gia đình chị qua một bên. Chúng ta nhìn vào cả một cái vũ trụ, cả một cái trái đất này. Rồi chúng ta đưa ra nguyên tắc chung. Thứ nhất, thụ thai trong ống nghiệm có tới 5 dạng người dính dáng ở trong đó.
Một là nó cay, mà hai là nó đòi tô nữa.
Bây giờ chúng ta đưa ra nguyên tắc chung. Bao giờ cái nguyên tắc chung là một chuyện, rồi đưa ra nguyên tắc riêng nữa hả? Nguyên tắc chung là thụ thai trong ống nghiệm nó dính dáng tới 5 thành phần. Người cha hay là người mà cho tinh trùng, người mẹ hay là người cho trứng, rồi cái người cưu mang, rồi cái người nhận nuôi, rồi cuối cùng là cái em bé. Mình thấy nó phức tạp, bây giờ mình hỏi chung nó thôi. Vậy thì các em nghĩ là nếu trường hợp nó xảy ra mà cứ như vậy, các em nghĩ liệu chừng mình có nên làm hay là mình có tiếp tục làm để người ta lạm dụng hay không? Thì tôi nghĩ 99% những em có suy nghĩ nó sẽ trả lời không, nó không muốn. Bởi vì một cái xã hội như vậy nó phức tạp quá, có đúng không? Bây giờ tới cái phần thứ hai mới là khó. Nhưng mà cha không hiểu, sơ không hiểu, các chị, các anh không hiểu. Đây chỉ là hai vợ chồng em thôi. Thấy không? Bao giờ cái nguyên tắc chung á, thì nó không đồng ý. Nhưng mà khi tới cái phần riêng của nó thì bao giờ nó cũng có những cái excuse. Nó cũng có những cái lý do thôi. Cái này là trường hợp riêng. Thì chúng ta cũng đưa ra nguyên tắc. Nguyên tắc nữa. Nếu trường hợp mà bây giờ ai cũng cứ nói như em đó, nguyên tắc chung là không được ăn trộm. Nhưng mà trong trường hợp em ăn trộm là bởi vì lúc đó em đói quá, hoặc là không phải lúc đó em đói quá mà lúc đó em thèm quá hả? Nguyên tắc chung là không được uống rượu lái xe. Nhưng mà tại sao mày uống rượu lái xe? Trời ơi, lúc đó bồ nó bỏ em buồn quá. À, nguyên tắc riêng. Em không đồng ý ra đường, em ghét người đó say rượu lái xe lắm. Bởi vì hôm vừa rồi đó, con em của em bị người say rượu nó lái xe, nó tông hư xe. Em có một người bạn bị người uống rượu lái xe thì tông chết hả? Nói ra thì ngon lành lắm. Nhưng đến phiên nó bị bắt, hỏi tại sao mà mày không thích người uống rượu lái xe mà mày lại lái? Là tại vì lúc đó em buồn quá đó, lại lúc đó là em buồn quá, lại cái nguyên tắc riêng, lại áp dụng riêng cho mình nữa. Vì thế đối với các bạn ở cái lứa tuổi mà sinh viên đó, tôi đề nghị là những giảng viên dạy giáo lý đó, chúng ta mời gọi các em và nói với các em cứ theo lý luận hả? Bình thường mình đi vào cái nguyên tắc chung rồi đi vào nguyên tắc riêng, và liệu chừng nếu trường hợp mỗi một người cứ theo nguyên tắc riêng như vậy thì liệu chừng cái xã hội nó như thế nào, nó ra cái gì. Mà khi các em thấy nó có lý thì nó sẽ tìm hiểu thêm. Và tôi tin chắc một điều, các anh chị em cứ tin tôi đi, đối với những người có lương tâm, đối với những người thật sự tìm kiếm chân lý, giáo hội Công giáo của chúng ta phải tự hào mà nói rằng mình không hề sợ bất cứ một ai, bởi vì giáo hội Công giáo của chúng ta là giáo hội trình bày sự thật. Cho nên cứ việc mời các em, cứ việc mời các anh chị em người khác, họ chống đối không sao hết, cứ mời họ tìm hiểu. Bởi vì khi họ tìm hiểu đến một mức độ thật sự họ hiểu đó, họ sẽ say mê. Tôi đi dạy các em hả, các thầy cũng như là các em ở trong trường đại học, tôi nói như thế này: bất cứ câu hỏi gì mà các em muốn thắc mắc, cứ việc thắc mắc. Giáo hội trình bày sự thật của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội không sợ đâu. Chỉ có khi nào mình không có nói hết sự thật, mình mới sợ, mình mới che đậy. Còn khi mình nắm vững sự thật, mình không sợ. Thành ra không có một cái gì có thể làm cho giáo hội chao đảo đâu mà lo. Đương nhiên khi mà giáo hội cấm thì mình cũng phải hiểu tại sao cấm. Mà trong khi mình đang còn bất đồng ý kiến với giáo hội thì cứ việc tìm hiểu. Rồi khi tìm hiểu rồi, tìm hiểu xong rồi mà mình vẫn bất đồng ý kiến thì không sao cả. Cứ việc bất đồng ý kiến và cứ việc làm theo ý của mình. Giống như cái giờ sáng nay tôi nói có chuyện là có những anh chị em bây giờ họ quyết định họ vẫn dùng thuốc ngừa thai. Bởi vì họ hiểu chứ không phải không hiểu, nhưng mà lúc đó họ có quyết định của họ. Nếu được như vậy càng tốt, không sao hết, cứ làm. Cái khổ tôi sợ nhất là các em chưa có tìm hiểu tới đâu mà đã cứ coi rằng giáo hội khó quá này kia hả? Nghĩa là tìm hiểu nửa chừng đó. Rồi, thụ thai trong ống nghiệm là xong, bây giờ vấn đề ngừa thai. Những cái vấn nạn này nó bình thường, nhưng mà nhiều khi mình không cắt nghĩa được thì cũng khổ cho cái người họ tới để mà hỏi. Ngừa thai thì từ ngày xưa, nhất là đối với quan niệm người Do Thái, không phải quan niệm người Do Thái không, mà quan niệm của tất cả mọi dân tộc ngày xưa hả, sinh một đứa con nó khó như thế nào. Cho nên nhà đông con hả, đông con thì nhiều phúc, vậy thôi, cha mẹ mà đông con thì nhiều phúc. Vợ chồng mà mới lấy nhau đó, hồi xưa đó, nói gì hồi xưa, 20-30 năm trước đó, nhiều khi có cặp đám cưới mà nó cưới nhau mới chừng 1 tháng, 2 tháng đi ra đường mà mấy ông bà mà ở trong làng xóm là nó hỏi hoài, mấy ông bà hỏi hoài, có gì chưa, có đúng không phải mấy bác? Bởi vì sao? Có 1-2 tháng thôi là bắt đầu hỏi rồi, mà thấy cỡ chừng 4-5 tháng mà con này không có con, hoặc là 3 năm không có con là cây khô không lộc mà người đọc không con rồi đây. Là bởi vì con cái là một cái phúc. Cho nên không phải quan niệm của Do Thái, mà cha mẹ Việt Nam mình việc đầu tiên là cứ hỏi sao, khi nào có hả. Rồi đó là chưa nói bài hát của chúng ta đặt ra chúc cái gì. Cái chúc cái gì mà đầu năm trai thì cuối năm gái, trời, 1 năm mà sinh 2 đứa. Mà đối với họ đó là cái phúc. Cho nên cái vấn đề ngừa thai hầu như ở trong Cựu Ước cũng như trong cái thời ngày xưa hầu như không có hả. Thánh giáo phụ, các thánh giáo phụ cũng có những hình thức lên án cái vấn đề nhân tạo ngừa thai. Bởi vì đối với các ngài vấn đề ngừa thai nó nghịch lại với luật tự nhiên. Là bởi vì sinh con là một cái phúc mà tại sao lại không sinh. Đương nhiên chúng ta nói tới cái kỹ thuật cách đây cả hàng ngàn năm. Rồi hầu như tất cả những giáo hội Kitô giáo, ý tôi muốn nói là giáo hội công giáo La Mã, giáo hội chính thống, rồi ngay cả những nhóm anh em thể phản tin lành, Lutheran, Anh giáo, Episcopal, Methodist, hầu như tất cả những giáo phái của tin lành cùng với giáo hội công giáo đều lên án vấn đề ngừa thai. Cho đến năm 1930, tức là mới cách đây gần 100 năm thôi, thì có một số nhóm của anh em tin lành, họ bắt đầu đặt lại vấn đề và họ chấp nhận cho vấn đề ngừa thai. Và đó cũng là cái tiền thân mà trước khi ngành y khoa người ta tìm ra thuốc ngừa thai, cái viên thuốc ngừa thai ha. Thì cho đến năm 1930, hầu như Kitô giáo nói chung là đồng ý là lên án vấn đề ngừa thai. Sau năm 1930 thì bắt đầu với Anh giáo, rồi sau đó là Lutheran, rồi các giáo phái tin lành. Rồi đến khoảng thập niên 50-60 thì viên thuốc ngừa thai trở thành ở trong lịch sử của thế kỷ 20, tức là từ năm 1901 cho đến năm 1999, thì viên thuốc ngừa thai đứng thứ nhì ở trong những thứ mà người ta cho là làm một cuộc cách mạng của thế kỷ. Bởi vì đối với rất nhiều người, viên thuốc ngừa thai nó không phải là để ngừa thai mà thôi. Mà viên thuốc ngừa thai nó thay đổi cái não trạng của con người, nó đưa lại nhân cách cho phụ nữ, nó làm cho người đàn bà được bước ra khỏi nhà và bây giờ trở lên làm tổng thống, làm thủ tướng, nó làm cho người ta được đi học, đi ăn. Nói chung, viên thuốc ngừa thai giải phóng phụ nữ, chứ không phải là thuốc ngừa thai. Mà nếu chúng ta đi vào mặt xã hội thì nó cũng có cái đúng của nó. Bởi vì trước đây đó, người phụ nữ mà ở trong gia đình làm việc nhà và bị gắn ghép ở trong nhà là bởi vì sinh con, đẻ cái, vậy thôi. Bây giờ trong khoảng từng thập niên 50-60 khi mà chế được viên thuốc ngừa thai, thì người phụ nữ họ có thể làm chủ được thân thể của họ và họ có thể muốn lúc nào có con không, và vì thế cho phép họ có thời gian để đi học chương trình 4 năm chẳng hạn. Chứ hồi trước mà họ đang học lỡ dở mà bây giờ nghỉ mấy tháng sinh con ai cho ai chấm bài. Cho nên cái viên thuốc ngừa thai nó đứng thứ hai ở trong những cái mục nói về kỹ thuật hay là nói về những thành công của thế kỷ 20 mà nó cải tạo con người, thì những cái tờ báo mà người ta đánh giá, người ta đưa viên thuốc ngừa thai lên đứng thứ hai rất là quan trọng, bởi vì nó không phải chỉ là viên thuốc ngừa thai, nó là viên thuốc cải tạo giải phóng người phụ nữ. Nhưng mà tại sao là giáo hội lại lên án? Ở trong thư của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6, gọi là sự sống con người, Humanae Vitae đó, và tất cả ai đây chúng ta cũng biết sống lớn lên với cái thư đó năm 1968, thì Ngài nói là ngừa thai nhân tạo không có được chấp nhận, và ngày nay đó vẫn là lời dạy của giáo hội. Bây giờ chúng ta đi vào một vài những cái điểm chính mà thôi. Tại sao? Thứ nhất, giáo hội cho rằng việc ngừa thai nhân tạo nó có thể đem đến sự lạm dụng tính dục và thiếu trung thành trong hôn nhân, rồi nó hạ thấp tiêu chuẩn luân lý. Cái đó chúng ta thấy nó đang xảy ra. Đem lại lạm dụng về đời sống xác thịt, chắc chắn có. Đem lại thiếu trung thành và hạ thấp cái giá trị hôn nhân. Cái thứ hai, về mặt xã hội, giáo hội cũng dựa vào những thống kê của xã hội mà thấy rằng qua cái viên thuốc ngừa thai và ngừa thai nhân tạo thì người đàn ông sẽ bớt kính trọng người đàn bà, và ngay cả họ còn lạm dụng thân xác của người đàn bà để mà nghĩ tới hưởng thụ. Vì thế không phải là viên thuốc ngừa thai theo như một nhóm những người phụ nữ giải phóng phụ nữ, hay là gọi là những người mà có cái gì đó feminist, gọi là cái gì, những người đấu tranh cho phụ nữ đó hả? Nhiều người đấu tranh cho phụ nữ cho rằng cái viên thuốc ngừa thai là giải phóng phụ nữ. Nhưng mà thật sự có một số những nhà chuyên môn và ngay cả những người phụ nữ mà quan tâm đến phụ nữ đó, họ cho rằng viên thuốc ngừa thai là giải phóng mấy ông. Là bởi vì làm cho mấy ông đỡ phải suy nghĩ hơn. Chứ còn mấy bà cũng cứ vẫn chịu đựng như thường. Mà giáo hội thì thấy rằng cái viên thuốc ngừa thai mà chúng ta dùng và những cái phương pháp ngừa thai tự nhiên nhân tạo đó, nó không thật sự giải phóng cái con người phụ nữ, mà có thể nó giải phóng cái tâm trí của mấy ông và làm cho mấy ông lợi dụng người phụ nữ nhiều hơn. Đương nhiên chúng ta có thể tùy mình nói chuyện với bất cứ ai hả, nhưng mà tôi muốn nói là sáng hôm nay chúng ta nói về cái nguyên tắc về luân lý. Không phải là chúng ta cứ theo cái quyền lợi của số đông, quyền lợi tốt nhất cho một số đông, chúng ta nói rồi ha. Không phải chỉ là bây giờ đó, quyền lợi tốt nhất cho một số đông, bây giờ mình mở cái con đường này. Nếu mà mình mở được cái con đường này, thì mình sẽ đập mấy chục dãy nhà này, và mình biết chắc là cái thành phố này sẽ lên, kinh tế nó sẽ đổ về đây, rồi cái hãng Boeing nó sẽ dọn về, nó xây ngay tại cái nhà thờ này. Thì mình sẽ được 10.000 job, và như vậy kinh tế nó sẽ đi lên và toàn dân ở cái vùng thành phố này được hưởng lợi. Chỉ có điều là trong khi 100.000 dân được hưởng lợi thì mình phải đập 10 căn nhà này. Cứ theo nguyên tắc quyền lợi nhiều hơn cho một số đông, đập không được. Dù sao đi nữa mình phải tới mua bán đàng hoàng với họ hả? Chứ đâu có phải mà anh cứ tới cướp giật đất người ta, anh muốn làm gì anh làm đâu. Bởi vì dù họ chỉ có 10 tình thôi, nhưng mà họ có cái quyền của họ. Vậy thì, có thể là cái viên thuốc này nó đã giúp trong số 500 triệu người phụ nữ, nó giúp được 400 triệu rồi, hay là 450 triệu rồi. Nhưng mà trong số 450 triệu người đó, 490 triệu người đó, tôi cứ cho con số vậy cho nó lớn đi, thì chỉ có 10 triệu người phụ nữ thôi bị mấy ông chồng nhờ cái thuốc ngừa thai này mà mấy ông hành hạ mấy bà ra bả. Bởi vì bây giờ mấy ông không có còn lo lắng nữa. Và vì thế mấy ông biến các bà trở thành một cái giống như cái sở hữu. Cho nên trong vấn đề hôn nhân, tôi nói, khi chúng ta nói đến vấn đề hôn nhân và luân lý, nó rất là phức tạp. Mà chỉ có những người sống ở trong bậc gia đình mới hiểu và đau khổ tới mức nào. Tôi nói vợ chồng thương nhau là cả một cái ơn Chúa ban ha. Bởi vì sống độc thân vui tính như mấy sơ với tôi thấy sướng lắm. Tội nghiệp cho mấy ông mấy bà, tôi thấy tội nghiệp. Sống mà được người yêu thương người chồng người vợ thì mừng lắm rồi. Đó là có tòa thẳng Chúa hả? Hãy thử tưởng tượng, mà tôi biết các sơ cũng như các cha, thỉnh thoảng là các cha thì ít được chia sẻ hơn, các sơ chia sẻ nhiều. Hãy thử tưởng tượng nhất là các bà mà các ông về cứ đòi ngày đòi đêm, mà trong khi mình cũng bực mình có biết bao nhiêu việc phải làm. Nhưng bởi vì ông biết chắc là cái viên thuốc ngừa thai bây giờ nó làm cho đầu óc ông được minh mẫn, thoải mái. Cho nên những cái đòi hỏi nó làm cho con người mình bực mình. Mà trong gia đình tôi nói vợ chồng bây giờ biết đi than với ai, nói ra họ cười. Những cái đó là những cái hết sức thực tế. Vì thế, không phải viên thuốc ngừa thai nó giải phóng được 490 triệu người là mình cứ thế mà làm. Còn lại 10 triệu người họ phải chịu đựng bởi vì những người đàn ông khác lạm dụng thì sao? Mà giáo hội luôn luôn đứng về phía ngay cả vấn đề thiểu số, giáo hội vẫn cứ binh vực họ như thường. Cái vấn đề thứ ba, thuốc ngừa thai có thể bị sử dụng như là một vũ khí ở trong môi trường chính trị ngày nay. Khi mà nói đến luân lý, ý tôi muốn nói là cái vấn đề ngừa thai ngày nay, một số các quốc gia ở trong đó có Trung Quốc hay là một số quốc gia, họ đưa vấn đề, bây giờ thì quá tệ rồi, họ đưa vấn đề phá thai lên nữa, nhưng mà tôi đang nói thuốc ngừa thai thôi. Họ đưa cái vấn đề ngừa thai trở thành một cái vũ khí chính trị để mà làm cái gì đó, control dân số, làm chủ dân số. Tôi nói ví dụ, ở Trung Quốc, chế độ một con, sau khi sinh rồi thì họ làm gì? Tắc buồng trứng, ngừa thai. Ở Việt Nam, làm cho chính phủ mấy đứa? Một con là cái gì? Nó có cái bảng gì để đó? Một cái gì đó? Dù gái hay trai, hai là đủ, hả? Qua tới thứ ba là thừa. Đó, Việt Nam nó hay có cái câu đó hả? Dù gái hay trai, hai chỉ hai là đủ. Rồi, chỉ hai là đủ cho những cán bộ đi làm mà thiếu thêm nữa nó phạt, đúng không? Vậy thì sau khi mà sinh đứa thứ hai làm cái gì? Tắc buồng trứng. Đây là hình thức ngừa thai. Nhưng mà hình thức ngừa thai bây giờ nó trở thành một cái vũ khí về vấn đề chính trị. Bởi vì các quốc gia bắt đầu họ đặt ra luật. Và trong cái vấn đề luật nó ép buộc con người phải làm. Mà đối với giáo hội, quốc gia hay là một thể chế chính trị, bất cứ quốc gia nào, mục đích sự tồn tại của thể chế chính trị là để phục vụ phúc lợi cho người dân, chứ không, và người dân đây là mình tính từng người dân, chứ không phải là phục vụ phúc lợi cho một chế độ. Vì thế, khi vấn đề ngừa thai nó trở thành một cái mũi nhọn chính trị, thì chúng ta cũng phải chống. Đó là tôi chưa nói, tôi nghĩ cách đây hình như 2 năm, tôi không nhớ, 2-3 năm rồi. Tôi không biết có thật hay không, nhưng mà báo bên Mỹ này nè, tôi ít đọc lắm, mà có một là người email cho tôi kể chuyện là có một cái ông đó, ông ở đâu vùng Quảng Ngãi thì phải. Ông sinh đứa con mà ông đặt tên là, tôi không biết nhớ rõ, ví dụ như là Nguyễn Văn 540.000 gì đó, không nhớ, mà có cái chuyện. Lý do ông đặt tên là bởi vì ông sinh đứa con bị phạt mấy trăm ngàn. Có ai nghe cái chuyện đó không? Hay là tôi là người duy nhất nghe cái chuyện đó, có không? Có phải không? Ông đặt tên cái thằng nhỏ đó là ví dụ như Nguyễn Văn 542.000 mấy trăm, ví dụ ông đặt như vậy. Ông lên xã nó không chịu, mà ông nói ông phải đặt tên, nó hỏi tại sao, vì ông xin thêm đứa con nó đạt phạt ông mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn với đại khái vậy. Cái ông nó cũng ngẳng thiệt. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói, cái vấn đề ngừa thai nó không còn chỉ là vấn đề luân lý bình thường, nó trở thành một cái mũi nhọn của chính trị ha. Rồi, cái cuối cùng mà giáo hội lên án là bởi vì thuốc ngừa thai nó có thể đánh lạc hướng chính mình. Nó đánh lạc hướng cho rằng con người có tự do để làm chủ thân xác mình, nhưng mà thực sự mình đang làm nô lệ cho thân xác mình. Nếu chúng ta nghĩ về sâu về dài, tại sao giáo hội cấm? Thưa, lý luận của giáo hội, tất cả mọi hành động tính dục giữa vợ và chồng đều phải bao gồm hai điều. Điều thứ nhất là mở cửa cho sự truyền sinh, tức là có cái khả năng để mà sinh sản. Và cái thứ hai là nói lên sự hợp nhất giữa vợ chồng. Đối với giáo hội, thuốc ngừa thai nó hạn chế cái sự trao đổi một cách trọn vẹn giữa con người. Và vì thế nhiều khi chúng ta nói lý thuyết thì chúng ta thấy rất hay. Nhưng mà đến khi đưa vào thực tế thì hầu như không ai chấp nhận. Là bởi vì ai cũng nói, con thấy cái đó hay nhưng mà đối với con làm không được. Cái mà tôi nói với các bạn trẻ là như thế này. Điều mà tôi hy vọng ở các bạn trẻ không phải là điều tôi muốn các bạn làm được, bởi vì đó là cái ước vọng. Nếu được thì tốt, tôi cũng vậy thôi, có những cái tôi muốn tôi cũng đâu có làm được. Thánh Phaolô nói rồi mà. Điều tôi ước mong ở các bạn trẻ là ngay cả khi các bạn làm không được, thì ít nhất các bạn cũng biết rằng đây không phải là điều mình đồng ý. Hiểu ý tôi nói không? Có nhiều bạn trẻ trong đời sống vợ chồng bây giờ cũng vậy. Có rất nhiều các vợ chồng trẻ bây giờ không thực hành được cái vấn đề ngừa thai. Thì tôi hiểu, và có những trường hợp rất khó, và các bạn trẻ cũng vậy, nó rất khó. Nhưng đừng vì mình làm không được mà mình bắt người khác phải chấp nhận là khi mình làm không được thì nó trở thành một cái điều tự nhiên cho tất cả mọi người. Đừng. Tôi đó, bây giờ mà hỏi đó thì tôi chỉ ước mong như thế này. Tất cả mọi người cao mà cỡ chừng 5'7" như tôi hả, thì nặng chừng 165 pound, 170 pound là lý tưởng. Tôi vẫn thích được như vậy. Chỉ có điều ăn nhiều quá mà giờ nó ra vậy đây. Nhưng mà không phải bởi vì tôi ăn nhiều quá nó ra như vậy, mà bây giờ cứ ai nói tới chạm tự ái là tôi bắt rằng mọi người phải mập như vậy mới được. Không. Tôi vẫn biết rằng tôi không làm được. Và tôi đang muốn đây cứ nói hoài mà nó chơi xuống. Nhưng mà cái mà tôi muốn cho các bạn trẻ đó, khi mình dạy giáo lý đó, mình không phải nói rằng tôi biết có thể các em khó thực hiện. Nhưng mà cái tôi ước vọng ở các em không phải là chuyện các em thực hiện cho bằng được, bởi vì cái đó là cái hy vọng chúng ta cầu nguyện cho nhau. Cái mà tôi ước vọng ở các em là ngay cả khi các em không làm được, thì các em cũng phải chấp nhận lời dạy của giáo hội mà nói rằng ước gì tôi làm được, và vì thế nếu tôi muốn cho những người khác thì tôi muốn cho những người khác được như thế kia chứ không phải như thế này. Nếu tôi muốn cho những người khác thì tôi muốn cho những người khác đẹp trai như cha Đạt chứ đừng mập như tôi. Hiểu ý tôi nói không? Nhưng mà có một số tự ái, có một số người họ tự ái cho đến khi mình nói họ mập là họ không chịu. Và vì thế họ bắt phải ra luật tất cả mọi người đều. Thật sự tôi cũng bực mình. Tôi mà tôi đi máy bay thường xuyên. Trời ơi, tôi nói mà tôi mà đi Southwest mà tôi ngồi đó mà. Có những người đó, thì sao bây giờ Southwest nó bắt phải mua hai ghế cho những người ngồi mà bành hai cái dây hả? Thì bây giờ tôi không biết sao, chắc họ phải chịu thôi. Là bởi vì Southwest nó cũng có cái lý luận của họ. Cái người ngồi bên cạnh họ không chịu ngồi, họ đòi đứng bởi vì họ ngồi không được. Thì bây giờ họ bắt phải mua hai ghế, thì cuối cùng tòa án cũng phán quyết là nếu anh ngồi mà lấn qua người kia anh bắt buộc phải mua hai ghế chứ làm sao? Bởi vì không phải là vấn đề là của hãng máy bay mà cái người ngồi bên cạnh nó kiện. Nhưng mà có những người họ ngang ở cái chỗ khi tôi không làm được thì có nghĩa là cái chuyện đó không được. Không phải. Khi tôi không làm được, các bạn trẻ chẳng hạn, bây giờ các bạn cặp trẻ bây giờ không có giữ được vẫn sử dụng thuốc ngừa thai hay là vẫn sử dụng các cái phương pháp ngừa thai nhân tạo. Nhưng mà ít nhất điều tôi mong muốn là các anh các chị mặc dù làm, mặc dù dùng, nhưng mà biết rằng mình ước gì mình không dùng thì hơn. Còn khi mà chúng ta dùng rồi mình đưa ra một kết luận, vì tôi dùng cho nên phải được, thì rõ ràng chúng ta biến một cái sai trở thành bắt nó phải đúng. Cái đó là cái không được. Và cái đó là điều mà chúng ta khi dạy cho các em, mình nói thẳng với các em, nếu các em không đồng ý, cái mà tôi quan tâm đó là cái vấn đề các em đồng ý hay không đồng ý, còn cái chuyện làm được hay không là một cái chuyện khác. Ngay cả khi các em không làm được, mà các em đồng ý với lời dạy của giáo hội là tôi vui rồi. Các em phải biết tại sao các em đồng ý với giáo hội. Bởi vì vấn đề giáo hội đưa ra có thể đưa tới những lạm dụng thế này thế kia. Còn sau khi mình hiểu lời dạy của giáo hội, mình nói, ồ con khó quá con không làm được, thì cái chuyện đó khác. Chỉ khổ cái là nhiều khi mình thấy khó quá cho nên mình nói, trời ơi tại sao mà khó như thế này. Tôi nói ví dụ khi Chúa Giêsu nói với chúng ta đó. Chúa Giêsu nói với chúng ta làm sao? Các con phải nên trọn lành. Như cha trên trời là đấng trọn lành. Có nghe cái câu đó bao giờ chưa? Có bao giờ anh chị em ngồi xuống mà suy nghĩ về cái câu đó chưa? Có không? Suy nghĩ thì thấy Chúa Giêsu nói làm sao? Chúa Giêsu có mất trí không khi Ngài nói như vậy không? Nếu mà Chúa Giêsu không mất trí thì cái câu nói của Ngài đâu có ý nghĩa. Chị cho tôi biết một người nào trọn lành trên đời, chị chỉ tôi coi. Tôi hỏi chị nghe rồi đó, tôi suy nghĩ tôi hỏi chị có thấy Chúa Giêsu mất trí không? Thì chị nói không. Tôi hỏi nè, từ xưa đến nay chị thấy có người nào trọn lành chưa? Vậy thì câu hỏi tôi đặt ra là, khi Chúa Giêsu nói các con phải nên trọn lành, Ngài nói hết tất cả các con phải nên trọn lành, mà nhìn lui nhìn tới chẳng có ai trọn lành hết. Vậy Chúa Giêsu nghĩ gì khi mà Ngài nói? Ngài nghĩ gì khi mà Ngài nói? Bởi vì Ngài nói ra chẳng có ai theo. Hoặc là Ngài mất trí Ngài mới nói như vậy. Còn không nữa thì Ngài nói như thế này: Cha ước ao các con được nên trọn lành như Cha các con trên trời là đấng trọn lành. Có phải Ngài nói như vậy có ai hay không? Mà nó chứng tỏ là Ngài sáng trí hả? Ngài biết, bởi vì Ngài nhìn ra không ai được ai. Ngài đâu nói như vậy. Ngài đâu có nói là Cha ước ao đâu. Ngài nói thẳng các con phải nên trọn lành. Mà nếu trường hợp Ngài nói các con nên trọn lành mà chẳng có ai trọn lành cả, vậy Ngài suy nghĩ gì? Tôi mà như Chúa Giêsu đó, bây giờ tôi nói lại nè, để coi tôi là một người thông minh hơn, để coi thử tôi nói có đúng không nha. Cứ coi như Chúa Giêsu Ngài mất trí Ngài nói đi, bây giờ tới tôi là một người không mất trí nè. Tôi nhìn quanh cả lịch sử của nhân loại, ai cũng phạm tội cả. Cho nên tôi biết chắc nếu mà tôi bắt mọi người nên trọn lành là cái chuyện vô lý. Cho nên bây giờ tôi cứ gọi là nói dốc đó, hơn Chúa Giêsu tôi nói thôi. Các con nên trọn lành, trọn lành khó quá thôi. Các con gần trọn lành cũng được, nghĩa là mỗi một năm các con nói láo một lần cũng được. Như Cha các con, không có như nhưng mà gần bằng Cha các con trên trời là đấng trọn lành. Chị thấy tôi nói vậy được không? Được hơn phải không? Thông minh hơn chút phải không? Là tại vì tôi biết chắc có những người ít nhất một năm phải nói láo một lần. Hay là nếu mà tôi nhìn xuống tôi thấy họ nói láo nhiều hơn nữa, tôi nói các con phải nên cố gắng, thôi thì mỗi một năm cho các con nói láo 10 lần. Và ăn cắp một lần, phạm tội kia 2-3 lần. Chị hiểu ý tôi nói không? Bởi vì không có một ai trong chúng ta là người trọn lành. Và vì thế nếu cứ theo tiêu chuẩn của mình thì có phải rõ ràng là mình hạ thấp tiêu chuẩn xuống? Bởi vì mình muốn cho nó được mà. Cho nên mình nói, lạy Chúa, nếu như vậy thì thôi cho tất cả chúng con mỗi một năm nói láo 1 lần đi. Mà mình nói láo được 1 lần mình sẽ xin cho chúng con nói láo 2 lần đi. Bởi vì mình hạ xuống cho nó bằng mình. Lý do là mình nghe nói trọn lành mình sợ quá mà mình làm không được. Thánh Phaolô nói làm sao? Những gì tôi muốn làm tôi làm không được. Thành ra lời giảng dạy của giáo hội, cái mà tôi muốn các bạn trẻ đến với các giảng viên dạy giáo lý đó, là nói với các em chỉ cần đồng ý với giáo hội thôi. Mà cái đó là cái quan trọng. Còn các em giữ được hay không đó là một cái chuyện khác. Chúa Giêsu bắt chúng ta phải nên trọn lành, bởi vì trọn lành là tiêu chuẩn, mình không được sai cái gì cả. Mặc dù Ngài biết chúng ta là không làm được, Ngài biết như vậy. Nhưng mà Ngài không thể nào hạ thấp cái giá trị xuống. Thôi bây giờ các con, Cha biết các con làm được, thôi Cha hạ xuống. Thay vì cái thanh ở trên này là không có một cái sai gì, thôi Cha cho các con mỗi năm sai 3 lần. Không có được. Hiểu ý tôi nói không? Thành ra khi đi dạy giáo lý, tất cả những lời giảng dạy của giáo hội, mình yêu cầu các em tìm hiểu cho sâu xa. Và yêu cầu các em đồng ý với lời giảng dạy của giáo hội. Bởi vì lời giảng dạy của giáo hội có cái lý luận của nó, có gốc gác của nó. Còn việc các em làm được hay không là việc khác. Và nói ngay cả với các em, chính chị, chính tôi, chính anh đây cũng phải khó khăn. Giáo hội dạy, đừng nói lao. Trong đời mình có bao giờ nói lao chưa? Tôi chưa bao giờ nói lao. Mới vừa nói xong là đã láo rồi. Cần gì phải nói, chị hiểu như tôi nói không? Nhưng mà cái tiêu chuẩn vẫn là không được nói láo trong suốt cuộc đời. Chứ không phải bởi vì biết mình nói láo cho nên tôi bị hạ xuống. Không được như vậy. Lời giảng dạy của chúng ta đối với các bạn trẻ cũng vậy. Yêu cầu các em đồng ý với giáo hội. Ở trong vấn đề ngửa thai, Thánh Augustino từ xưa, Ngài đã nói tới cái vấn đề, khi mà học về vấn đề hôn nhân thì chúng ta biết hả? Thánh Augustino, Ngài rất ngặt về vấn đề hôn nhân. Ở trong đó tất cả những hành động tính dục giữa vợ chồng chỉ với một mục đích là để sinh sản con cái mà thôi. Bởi vì theo Thánh Augustino, nếu hai người đàn ông và đàn bà tìm thấy khoái lạc ở trong đó là cả tội rồi. Nhưng mà cái quan niệm đó nó xưa rồi. Ngày nay thì giáo hội không nghĩ như vậy. Ngày nay ở trong giáo lý Công giáo năm 2002 đó, thì giáo hội khuyến khích là các vợ chồng khi giao hợp thì ở trong đó phải mở cửa cho sự truyền sinh, tức là phải để cho vấn đề sinh sản nó bình thường, nó có thể xảy ra, không có nghĩa là xảy ra hả. Và cái thứ hai là đem lại sự hợp nhất. Sự hợp nhất có nghĩa là đừng có lợi dụng thân xác nhau. Khi mà người vợ không thích, khi mà người chồng không thích thì đừng có bắt ép nhau. Đại khái là như vậy. Câu hỏi là liệu chừng tất cả mọi hành động tính dục, bởi vì các em nó sẽ hỏi các chị, các anh, các chị rất là kỹ. Nếu chúng ta nói rằng mọi hành động giao hợp là để mở cửa cho vấn đề truyền sinh, tức là sinh con và đem lại sự hợp nhất, vậy thì có phải là tất cả mọi hành động giao hợp đều phải mở cửa cho sự truyền sinh hay không? Bởi vì có những giây phút mà người phụ nữ không có thụ thai được, vậy thì mình có được giao hợp trong thời gian đó hay không? Hay là hai người lớn tuổi bây giờ 70 tuổi rồi, họ có được đám cưới trong nhà thờ hay không? Bởi vì bà 70 tuổi rồi làm gì sinh sản nữa? Nếu như vậy thì 70 tuổi rồi họ có được giao hợp với nhau hay không? Bởi vì cha dặn rằng tất cả những hành động giao hợp là mở cửa cho thứ nhất là hợp nhất, thứ hai là vấn đề truyền sinh, vậy thì trường hợp đó có hay không? Những cái câu hỏi nó có lý, nhưng mà thật sự nó vô lý ở cái chỗ là giáo hội không có nói tới là tất cả mọi hành động giao hợp nó đều đưa đến sinh sản, không nói như vậy. Giáo hội nói rằng là tất cả mọi hành động giao hợp nó mở cửa, open to đó hả? Tức là nó cái khả năng sinh sản, mà khả năng sinh sản là một khả năng tự nhiên. Cho nên cái vấn đề mở cửa cho một cái khả năng sinh sản là khi vợ chồng giao hợp mà không có cái sự ngăn cản của nhân tạo của chính mình làm ra. Còn cái vấn đề sinh sản hay không được hay không, đó là chuyện tự nhiên. Tôi nói ví dụ như thế này, có em nói là vô nhà thờ đó, thì không nói như thế này, vô nhà mở cửa cho mát, thì có khi trời lạnh quá bắt đóng lại. Rồi, ngày hôm sau ra nói, đã vô nhà thì, cái ví dụ này không hay, nhưng mà tôi nói ví dụ như bây giờ mình mở cửa đi mà nó không có gió. Mở cửa với mục đích là để đón gió. Mà bây giờ em nói rồi, nếu mà bố mẹ nói mở cửa là để gió thoáng cho mát, ngày hôm nay con coi thời tiết không có gió, vậy hôm nay con đóng cửa. Có phải nó ngang không? Mà nó nói cũng đúng. Là bởi vì bố mẹ dặn mở cửa là để đón gió nó thoảng bay cái mùi đi, ví dụ như vậy. Nhưng mà hôm nay nó coi thời tiết á, thì gió đứng không có gió, vậy thì mở cửa làm gì? Đóng lại. Mục đích không phải là vấn đề đóng lại hay mở cửa, mục đích là mở mà khi có gió thì nó thoáng, mà khi không thì thôi. Chứ đâu có phải là cứ phải mở là bắt buộc phải có gió đâu. Cho nên nó dùng cái lý luận cứ bắt buộc mở là phải có gió, mà khi không có gió nó đóng, là nó sai với yêu cầu của mình, hiểu ý tôi nói không? Vậy thì trong vấn đề truyền sinh cũng vậy, giáo hội nói rằng mỗi một hành động tính dục là để mở cửa cho vấn đề truyền sinh, chứ đâu có phải là cứ giao hợp là phải có con. Nếu trường hợp người 65, 70 tuổi mà họ lập gia đình lần thứ hai chẳng hạn, họ có được ăn ở với nhau được chứ. Mà câu hỏi là nếu trường hợp như vậy họ đâu có con nữa, đâu có quan trọng. Nhưng mà cái possibility, cái khả năng có con nó còn nằm đó. Đề tài thứ hai, thứ nhất là vấn đề gì đó, ông thụ thai ống nghiệm và ngừa thai. Thứ hai là phá thai, dễ rồi. Phá thai nó dễ ở cái chỗ đó là hầu như ai cũng biết phá thai có tội, dễ rồi. Một trong những lời thề y khoa của Hippocrates là cái gì? Giúp cho người ta sống chứ không có giúp trợ tử, không có phá thai ha. Mấy cái chuyện đó mình biết rồi. Ở Mỹ đây thì từ năm 1973 đến giờ là mấy rồi? 39 năm rồi nhỉ? 38 năm chứ. Có phải không? 38 năm rồi. Cái tổ chức phán quyết của tòa án ở Mỹ là cho phá thai, và chúng ta cũng không biết là biết bao nhiêu những cái bao nhiêu người chết thế này, chúng ta không biết. Riêng Việt Nam tôi cũng nghe nói rất là nhiều, mà các sơ thì phụ trách nhiều hơn, tôi nghĩ chắc các dòng ở đâu cũng vậy thôi, Đà Lạt hả? Các chị ở dưới Thủ Thiêm đâu cũng vậy. Các sơ bây giờ nguyên mà đi chôn cất với giúp các em lầm lỡ nó nhiều lắm. Mà quá trời, nó phá thai Việt Nam. Một phần vì giáo dục, một phần bởi vì bây giờ những cái tệ nạn nó vào Việt Nam, nó đổ vào không kiểm soát được. Cho nên cái tình trạng đó rất là tệ hại ha. Bây giờ nói về vấn đề nguyên tắc giáo hội. Giáo lý giáo hội số 2270 nói rất là rõ. Phá thai, trực tiếp phá thai là giết người. Vậy thôi, nói đơn giản, tội. Dễ dàng. trực tiếp phá thai là giết người. Để bảo vệ mạng sống cho thai nhi thì giáo hội đặt ra rất nhiều luật và phạt nặng cho những ai phá thai. Và những ai trực tiếp giết người thì tự động họ bị phạt và tuyệt thông, excommunication. Đương nhiên, các giáo hội bây giờ họ đều nguyên cái vạ tuyệt thông đó. Các giám mục đều cho phép các linh mục ở trong các tòa giải tội được giải cái vạ đó cho người ta. Chỉ có cái vạ đó thôi, những cái vạ khác thì phải đi lên tòa giám mục hoặc lên tòa thánh. Nhưng mà riêng cái đó là bởi vì nó xảy ra nhiều. Nhưng mà, theo nguyên tắc của giáo hội, thì những trường hợp trực tiếp giết người thì đều bị vạ tuyệt thông, nhất là trong cái vấn đề phá thai, intentionally. Rồi. Đây là lý luận của những người chống phá thai. Tại sao chúng ta chống phá thai? Thứ nhất, là bởi vì sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai. Thứ hai, giết bào thai là giết người, vì thế nó sai, dễ dàng. Khi có những người nói rằng vậy thì tại sao giáo hội chấp nhận cho phá thai trong trường hợp mà bào thai làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ? Đương nhiên chúng ta biết có những trường hợp nói là cho phá thai thì không đúng. Nhưng mà bây giờ biết làm sao được, có những người đưa ra cái nguyên tắc như thế này. Trong hai cái xấu thì chọn cái xấu ít hơn, nó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta phải đứng giữa một cái sự chọn lựa trong hai cái xấu, bắt buộc, bởi vì không còn chọn lựa nào khác, bắt buộc chúng ta phải chọn cái xấu ít hơn. Nếu trường hợp một người mẹ có thai mà thai của người mẹ sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bà đó, tức là nếu trường hợp để cái thai lớn lên, chẳng hạn như cả mẹ cả con cùng chết chẳng hạn, thì rõ ràng giáo hội cũng phải có bổn phận để mà bảo vệ mạng sống của người mẹ, hoặc là bảo vệ mạng sống người con, tùy. Tôi nói ví dụ bà thánh Jana, người Ý đó, mới được phong thánh đó. Bà đó là một bác sĩ. Khi bà có thai thì cái thai của bà, tôi không có rành về vấn đề chuyên môn đâu, cho nên đừng, tôi không có phải là bác sĩ tôi chỉ nói về cái nguyên tắc chung thôi. Thì khi bà có thai đó thì người ta, bác sĩ chỉ nói với bà cũng là bác sĩ nữa, thì người ta nói với bà là để cái thai lớn lên đó thì có thể bà sẽ chết, nhưng mà cái thai có thể sống. Vậy thì bây giờ có hai cách. Một là bà phá thai thì bà được sống, không sao hết. Hai là bà để cái thai lớn lên cho đủ để cho nó có thể mổ để lấy ra thì bà phải chết. Thì Thánh Jana đã chọn cái cách thức thứ hai, là bà đã để cho cái đứa thai nó lớn lên đủ để đem ra ngoài và con của bà sống, còn bà thì chết, bà được phong thánh. Bây giờ tôi cũng đưa ra một cái ví dụ như thế này. Nếu trường hợp đó là một bà mẹ Việt Nam, hay là nếu trường hợp đó là chị có mấy đứa con? Chị ngồi gần tôi là chị chết. Chị này nè. Chị gãi nè. Chị. Dạ chị có mấy đứa con? 4 đứa. Chị ngồi gần tôi là tôi thấy chị khổ rồi. Bây giờ tôi hỏi chị. Mà tôi hỏi chị đó mà chị thấy chị trả lời đó là mọi người đều nghe hết. Rồi bây giờ chị có 4 đứa con. Tôi nói ví dụ bây giờ chị sinh đứa thứ 5, đang có bầu đứa thứ 5. Thì bác sĩ nói với chị đó, giống như mình nói với Jana vậy đó. Cái đứa con này, cái bào thai nó nằm ngoài tử cung cái gì tôi không biết, không rành về vấn đề chuyên môn, tôi chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà để cho nó tới 7 tháng thì chị sẽ chết. Bởi vì tôi tưởng tượng thôi, tôi nói tầm bậy về y khoa đừng cười. Nếu mà tưởng tượng đến tới 7 tháng nó to quá thì nó cấn tim là chị không thở được, chị chết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu tới 7 tháng rồi đó thì chị thì chết, nhưng mà nó, nếu trường hợp mổ ra được 7 tháng sống rồi chứ gì nữa, phải không? Có đúng không? 7 tháng là sống được rồi. Rồi, vậy thì nó sống. Vậy thì bây giờ bác sĩ nói với chị mà lúc đó mới có 1.5 tháng. Mới có 1.5 tháng thôi. Bây giờ tôi hỏi chị, cái này mới khó. Mới 1.5 tháng bác sĩ quả quyết như vậy, bởi vì cái bệnh nó như vậy, ai họ cũng biết như vậy. Thì bây giờ chị chọn phá hay không phá? Chị nên nhớ chị còn một ông chồng và 4 đứa con nữa.
Không phá.
Chị chọn không phá. Có nghĩa là chị sẽ chết.
Con sẽ chết.
Anh Hùng. Nếu gặp bác là có thai. Bác chọn phá hay không phá?
Không phá.
Rồi bác cũng sẽ chết.
Dạ cũng phải chết.
Nếu gặp tôi phá. Tôi nói trong vấn đề này đó, Chúng ta nên ngồi và suy nghĩ kỹ, và trong vấn đề này không có cái phần thắng thua. Nếu mà nó dễ thắng thua quá thì thôi nói làm cái gì? Trong vấn đề này, nếu trường hợp tôi nói ví dụ, suy nghĩ, bởi vì sao? Chúa sẽ không phạt chị đâu mà chị lo. Cái thằng con đầu của chị 10 tuổi, cái thằng thứ tư của chị mới 2 tuổi. Bây giờ chị có thai đứa thứ năm, những cái chuyện này hết sức thực tế. Bây giờ nếu chị muốn phá, chị có tội gì không? Chị có tội gì không?
Có tội chứ.
Tội gì?
Tội giết người.
No! Bởi vì chị không giết nó giết chị. Có phải 7 tháng sau nó giết chị không? Chịu ý tôi nói không? Trong vấn đề này nó không phải là vấn đề giết người nữa. Mà trong vấn đề này là cái vấn đề chỉ có một trong hai. Mình đang nói tới cái vấn đề không phải là phá thai bình thường. Mà đây là vấn đề, bây giờ tôi nói đơn giản thôi. Chị không giết nó, 7 tháng sau nó giết chị. Mà chị là anh hùng, cho nên chị chọn chị chết. Sure. Nhưng mà nếu trường hợp chị tưởng tượng chị hỏi chồng chị, thì chồng chị nghĩ gì về chị? Trời ơi, em tưởng em chết là sướng rồi, còn bây giờ giao năm thằng này cho anh làm gì đây? Có phải không? Tôi nói thực tế, đừng có tưởng vấn đề luân lý nó không phải chỉ là những cái lý thuyết thôi. Và vì thế đừng có nghĩ rằng cái người mà chết mới là anh hùng, cái người họ chọn phá thai cũng vẫn anh hùng như thường. Tôi dùng cái chữ phá thai có tính cách nghĩa chung thôi, nhưng mà tôi sẽ cắt nghĩa nó không phải là phá thai, nhưng mà ít nhất tôi nói cái ý nghĩa cho nó dễ hiểu thôi. Là bởi vì nếu trường hợp nó còn 5-4 đứa nhỏ nữa, mà bây giờ tôi nói ở đây chồng chị, mà ví dụ như tôi nói ví dụ anh đi làm kỹ sư Boeing năm 200 ngàn thì thôi được đi. Lỡ chị ở trên Đắk Lắk, chị đi làm rẫy, mà ổng đi làm rẫy với chị mà 4 đứa con, mà bây giờ chị nói tôi chết, chị nghĩ lại đi. Chị hiểu ý tôi nói không? Và vì thế trong vấn đề này nó không phải là đúng hay sai. Là bởi vì giáo hội cho phép khi mà cái bào thai nó ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của một người khác. Giáo hội chống phá thai một cách tuyệt đối. Nhưng mà trong tình trạng này nó không còn là vấn đề phá thai nữa, mà là vấn đề, theo lý thuyết của giáo hội, là vấn đề defense, tự vệ. Giáo hội không chấp nhận giết người. Nhưng mà khi ra chiến trường, anh thấy một cái thằng nó đang chạy, nó cầm súng, nó chĩa vào đầu anh có bắn nó không? Giáo hội có chấp nhận chuyện đó không? Tại sao, lý thuyết gì? Chứ anh không bắn nó bắn anh. Chiến tranh là phải giết nhau. Giáo hội là chống chiến tranh, chống tất cả bằng mọi giá. Nhưng mà bây giờ tôi không có đưa ra lý thuyết tới chiến tranh. Bây giờ mình sẽ có cái lý thuyết riêng hả? Nhưng bây giờ thôi, bây giờ kết quả đi. Sau khi đã nghiên cứu tất cả, bây giờ không còn cách nào tránh nữa. Cuối cùng chiến tranh. Bây giờ xảy ra chiến tranh. Mình đứng bên này, mẹ đứng bên kia. Mỹ với mẹ bắn nhau. Mà bây giờ mình cầm khẩu súng, mình thấy nó chạy ngang. Mình nói thôi tôi không được giết người, thì nó bắn mình liền chứ. Chỉ bây giờ ở nhà, một cái ông nào đó trùm mặt vô ăn cướp, dí súng, cột con, cột chồng chị lại, dí súng. Rồi bây giờ chị thoát ra được mà nó cầm súng, nó chĩa. Chị có bắn nó không? Bắn quá đi chứ. Chứ không bắn nó bắn hết mình. Mà lúc đó mình tự vệ. Chứ mình đâu có đi tìm nó mình giết đâu. Mình đâu có bao giờ có cái ý đi ra tìm nó giết đâu. Mà mình cũng đâu có phải là bây giờ trong tay mình không có cái hình thức để mà tự vệ. Cho nên mình phải hiểu, nếu trường hợp trong cái vấn đề mà tôi mới vừa nói với chị đó, nếu trường hợp mà cái bào thai lớn lên và chắc chắn người mẹ chết, thì rõ ràng vấn đề để cho người mẹ được sống là một hình thức bảo vệ mạng sống của người mẹ. Và vì thế không phải như vậy mình giết người, nhưng mà mình sẽ gọi là remove, mình sẽ đưa đi luôn cả một cái bọc ở trong đó có đứa con. Vì thế mình không có phạm tội gọi là trực tiếp giết đứa con. Nhưng mà khi mình remove, đưa tất cả cái gói đó ra ngoài, thì rõ ràng đứa con nó thiếu oxy, nó sẽ chết. Cuối cùng nó cũng sẽ chết. Nhưng mà cái lý luận là gì? Cái lý luận là ở đây mình bảo vệ mạng sống của người mẹ. Mà không những mình bảo vệ người mẹ, mình còn bảo vệ 5 người dính dáng tới người mẹ, 4 đứa con và một ông chồng nữa. Đương nhiên, giáo hội phong thánh Jana và giáo hội kính trọng bà bởi vì bà dám hy sinh làm chuyện đó. Nhưng giáo hội cũng không lên án nếu trường hợp một người khác chấp nhận là để cho con chết rồi để sống với vợ, với chồng, với con. Bởi vì nếu chúng ta phong thánh người kia mà lên án chuyện này, thì rõ ràng chúng ta cũng coi thường mạng sống của người mẹ như mạng sống. Đối với giáo hội, mạng sống là mạng sống. Có phải không? Mạng sống của một đứa con ngang với mạng sống của một người mẹ. Chứ không phải là mạng sống của đứa con quý hơn người mẹ. Có đúng không? Mạng sống là mạng sống. Vậy thì mạng sống của đứa con cũng phải được bảo vệ như mạng sống của người mẹ. Nhưng nếu người mẹ có những cái, nhưng nếu mạng sống của người mẹ có những cái yếu tố khách quan mà nó cần thiết thì chúng ta dùng sự khôn ngoan của mình. Như tôi nói trong vấn đề này, đừng có lo là mình làm sai hay không sai hả? Trong cái vấn đề khi mà mình gọi là, tôi tạm dùng chữ phá thai nhưng mà không phải như vậy đâu, mình remove luôn cả một cái túi ở trong đó có đứa bé hả? Nhưng mà cứ dùng cái danh từ bình thường trong cái đối thoại hàng ngày cho nó dễ hiểu đi. Khi mà mình giết một em bé như vậy, mục đích duy nhất là gì? Để cứu mạng cho người mẹ. Thứ hai là việc làm của mình chỉ nhắm đến cái kết quả tốt tối đa mà thôi. Tức là ngoài cái vấn đề mà mình thật sự mình không muốn giết, mà bây giờ không muốn giết thì sao bây giờ? Nếu trường hợp mà tôi nói cái khả năng ví dụ như thế này. Ví dụ bác sĩ nói là cái chance, cái cơ hội có thể là 30, 40, 50, 50 thì tôi không nói cái chuyện đó. Mình đừng có dùng những cái gọi là không có biết chắc chắn để mà giết một mạng người, cái đó sai. Nhưng mà tôi đưa vào trường hợp đây đó, tôi đi ngang vắng tắt thôi đó. Là ví dụ mình biết chắc chắn là cái đó nó lớn lên và nó giết người, nó làm cho người mẹ chết. Ví dụ như vậy ha, thì lúc đó mình mới làm cái chuyện này. Nhưng mà khi mình làm chuyện này là mình nhắm vào cái lợi ích tốt nhất cho tất cả những người liên quan tới vấn đề đó. Ý tôi muốn nói, lợi ích cho người chồng, lợi ích cho 3-4 đứa con, lợi ích cho những người khác. Ý tôi không muốn nói là giá trị của hoàn mạng sống người mẹ to hơn giá trị của đứa bé, bởi vì bây giờ nó chưa sinh ra không sao, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói rằng cái mạng sống của người mẹ với mạng sống bằng đứa em bằng nhau, nhưng mà cái liên hệ của người mẹ đối với những người chung quanh nhiều khi có nhiều liên hệ hơn. Và vì thế khi giáo hội cho phép, giáo hội nhắm đến cái tốt, mà cái tốt tối đa ở trong cái vấn đề mà chúng ta đang làm. Rồi, giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta là khi cái kết quả tốt mà chúng ta làm vượt trên những cái xấu, bắt buộc chúng ta phải chấp hành những lời giảng dạy của giáo hội. Ở chỗ là không phải bởi vì chúng ta thi hành tìm cái tốt cho cái người mà chúng ta, tôi nói ví dụ bây giờ trong trường hợp này là của người mẹ đấy ha, không phải bởi vì chúng ta tìm cách thi hành việc tốt cho người mẹ mà chúng ta quên đi là việc làm của mình chỉ là việc làm bắt buộc ở trong một cái tình trạng không thể tránh khỏi. Có nghĩa là nếu cơ may mà có thể tránh khỏi, ngay cả khi cái cơ may nó còn nhỏ, thì chúng ta cũng không được phép làm. Ý đơn giản là mình làm là vì mình biết chắc. Hiểu ý tôi nói chưa? Rồi. Nói về vấn đề giáo hội lý luận với khoa học như thế nào? Khoa học nói như thế nào? Khoa học nói là sự sống nó bắt đầu khi thụ thai. Họ chỉ nói sự sống thôi chứ họ không nói là con người nhé. Đối với khoa học thì sự sống nó bắt đầu khi thụ thai, đương nhiên. Bởi vì khi mà trứng thụ tinh thì bắt đầu có sự sống. Giáo hội nói rằng không phải là sự sống bắt đầu khi thụ thai, mà khi con người trứng với tinh trùng thụ thai thì con người có sự sống. Đó là quan niệm của giáo hội. Cái thứ hai, giáo hội nói rằng tất cả mọi người đều có quyền sống. Vậy thì quyền sống phải được bảo vệ. Vậy tại sao giáo hội chống phá thai? Tôi đưa ra bốn cái lý luận dành cho những người ủng hộ phá thai mà họ chống giáo hội. Có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, bây giờ tôi nói này, khi mà mình đi ra nói chuyện với các em đó thì các em luôn luôn nói như thế này: thưa sơ, thưa cha, thưa các anh chị, nó đâu phải là con người đâu, nó mới chỉ là cục thịt thôi mà. Nó mới chỉ là cục máu thôi mà, có phải không? Nhất là những cái bào thai tôi nói lên tới 2-3 tháng thì nó lớn quá rồi. Vậy mà nó phá cái đó thì tôi nói tàn nhẫn. Mình ra mình hỏi các em nhỏ đó, cỡ chừng mỗi 1 tháng, 5 tuần, 4 tuần đó hả? Thì mình nói là không được phá đó, mới có bầu tháng rưỡi. Nó nói mới có cục thịt thôi mà, có phải không? Bây giờ mà các sơ đi hỏi bất cứ đứa nào mà đi học đại học, nó cũng trả lời y như vậy. Nó chưa phải là con người, nó cục thịt thôi mà. Vậy nhưng mà đối với giáo hội, đó là con người, embryo, nó là bào thai. Vậy thì bây giờ có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, tôi đang nói tới khoảng 4-5 tuần. Trường hợp thứ nhất, bào thai đó là một con người và mình biết chắc nó là một con người. Đó là trường hợp thứ nhất. Thế bây giờ tôi nói như thế này cho dễ hiểu nè. Anh là trường hợp thứ nhất. Anh là một người, cứ cho là người Công giáo đi. Anh là người Công giáo, anh biết cái bào thai mặc dầu nó mới có 3 tuần thôi, nhưng mà nó là con người. Và anh biết chắc điều đó. Trường hợp thứ hai là chị. Bào thai đó, nó là con người. Nhưng mà chị đang còn nghi ngờ không biết có phải con người hay không. Tức là chị biết, chị bào thai là con người, nhưng mà chị không biết. Khoa học chưa có dạy. Trường hợp thứ ba của bác này. Cái bào thai đó không phải là con người, nó mới là cục thịt thôi. Và bác cũng không biết luôn. Và cái trường hợp thứ tư. Bào thai không phải là con người, nhưng mà mình biết. Mình biết chắc nó không phải là con người. Tức là cái thành phần vô đạo, thành phần như là không có tin ai hết. Đó. Bào thai đó mới ra, nó không phải là con người, và tôi biết chắc chắn nó là không là con người. Đây là 4 trường hợp của những người phá thai. Có đúng không? Hiểu theo ý tôi hiểu chưa? Bây giờ tôi đi vào lý luận từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất là bào thai mình biết chắc là con người, là người Công giáo mình được giáo dục như vậy ha. Bào thai là con người. Thì mà mình biết và mình phá thai. Nếu trường hợp mình biết là con người, mình phá thai, mình phạm tội gì? Giết người, tội nặng. Xong, trường hợp thứ nhất giải quyết dễ dàng. Trường hợp thứ hai là biết là con người, bào thai là con người, người ta dạy như vậy. Nhưng mà không biết nhiều. Chỉ nghe người ta nói nào là cục thịt, nào là thế năng này kia thôi ha. Trường hợp, bây giờ tôi nói trên thế gian này thôi, mình đi ra vào vấn đề luật pháp thôi. Mình chạy xe chẳng hạn hả? Nhiều khi mình không biết, tôi nói ví dụ, bây giờ mình đi ra mình đi săn nè hả? Mình đi săn mình thấy một bóng người chạy qua, mình bắn bùm chết. Mình có biết cái anh đó là cái anh không? Không, mình tưởng con nai. Đúng không? Tôi hỏi, cái đồ đó tôi khi xảy ra có đúng không? Mình accident mà. Accident. Các anh chị có nghĩ là người ta tha cho người này không? Vậy thì người ta bắt người này vì cái tội gì? Còn nếu nó không phải là first degree murder thì nó rớt vào cái thứ hai là cái gì? Manslaughter. Bởi vì mình cũng giết một bạn người mặc dù anh không biết, nhưng mà nó là con người. Anh không biết là một chuyện nhưng mà anh giết bạn người. Thì anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Đương nhiên là nó nhẹ hơn cái người hồi nãy biết chắc chắn mà đi giết. Hả? Tôi có ý định tôi giết cho nên mình kế hoạch trước, thằng nó chạy qua mình bắn. Cái đó là ở tù 100 năm rồi. Cái thứ hai mình không biết bắn lầm thì ít nhất ở tù 2-3 năm. Chứ đâu phải là anh ta không, phải không? Bây giờ tới cái thứ ba. Bào thai mình cho là không là con người và mình cũng không biết. Nếu mà trường hợp mình bào thai mình không là con người và mình không biết, mà bây giờ mình phá thai mà cuối cùng cái bào thai đó là con người, ví dụ như vậy ha, mình không biết nhưng mà mình phá lỡ, thì luật pháp Mỹ nó cũng đâu có để không. Tôi đi vào nhà tôi đâu có biết là ở đây có cái cột, tôi hất lỡ cái cột nó rớt xuống cháy cái nhà. Đồng ý là tôi không biết cái gì hết. Đúng, tôi không biết. Nhưng mà cái việc tôi không biết, tôi đi vào tôi làm lỡ rớt cái cột xuống cháy nhà, tôi cũng bị phạt. Tiếng Mỹ nó gọi là negligence. Negligence có nghĩa là chỉnh mảng. Tôi bị phạm tội chỉnh mảng bởi vì không có để ý. Chứ còn bây giờ cứ cháy nhà xong rồi đứng cười khì ra lỡ rồi à. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm, cái trách nhiệm nó nhẹ hơn cái kia. Negligence nó nhẹ hơn nhưng mà nó cũng có cái lỗi ở trong đó. Có hiểu gì tôi nói không? Tức là trường hợp. Và cái trường hợp cuối cùng của những người cho rằng cái bào thai này nó không phải là con người và tôi biết chắc chắn 100% nó không là con người. Nếu trường hợp họ biết như vậy, nếu trường hợp họ biết chắc chắn cái bào thai này không là con người và họ bào thai không là con người và họ biết chắc, thì nếu trường hợp họ phá, họ có chịu trách nhiệm gì không? Không. Chịu trách nhiệm gì vậy? Nếu trường hợp thật sự nó không là con người, họ biết chắc nó không là con người, ví dụ vậy thôi ha. Họ nói tôi biết chắc không là con người, tôi chỉ là một cục thịt, tôi biết chắc như vậy. Tôi phá, họ chịu trách nhiệm gì vậy? Là gì gì? Không phải, đó không phải là lý luận. Ý tôi muốn nói như thế này. Cái lý luận của cái nhóm thứ tư đó là khi, bây giờ mình nói đã, giáo hội nói bào thai là con người. Một số người cho rằng bào thai là cục thịt, nó chỉ là cục thịt, đúng không? Thì bây giờ tôi cứ cho cái nhóm thứ tư đó là cái nhóm mà không tin gì hết. Nó nói đây là một cục thịt hoàn toàn và tôi biết chắc chắn đây là một cục thịt. Mà nếu trường hợp đây chỉ là một cục thịt, một cái tế bào, thì mỗi một ngày tôi cắt bông tay tôi bất vất biết đi bao nhiêu tế bào. Vậy thì nếu trường hợp tôi phá cái tế bào đó, tôi có chịu lỗi gì không? Nếu trường hợp mà nói về vấn đề lỗi, những cái kia đó là những cái anh negligent này kia là anh biết nó ảnh hưởng tới con người. Còn cái này khi nó biết chắc rồi, thì nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà, để ý, nếu các em có lý luận với các anh chị, thì tôi giúp cho các anh chị một cái lý luận để mà hỏi lại các em thôi. Được. Nếu các em nghĩ rằng cái này không là bào thai và nếu các em biết chắc, thì rõ ràng các em phá không có tội. Nhưng mà, tôi chỉ hỏi các em một cái điều thôi. Đối với các em, nếu nó không là con người, vậy thì nó là cái gì? Nếu nó không là con người, thì nó là cái gì? Bởi vì, trong lịch sử của nhân loại, cái cây ổi thì nó sinh ra trái ổi. Chứ tôi chưa bao giờ thấy cái cây ổi mà nó sinh ra trái mít. Trong lịch sử của con người, chưa có bao giờ có một người đàn bà nào ăn ở với chồng họ mà họ đẻ ra con chó, con mèo. Chưa. Quái thai là một cái chuyện khác. Quái thai hả? À, quái thai cũng là con người, những là tế bào con người nhưng mà nó bị defected, cũng giống như là méo tay méo chân nhưng mà nó là con người. Không, tôi chưa nói tới cái vấn đề đó. Bây giờ tôi sẽ bình luận tới vấn đề đó. Nhưng bây giờ tôi đang hỏi cái vấn đề đó là có những người họ nói rằng đây không phải là con người. Thì tôi đề nghị chúng ta hỏi lại các em, nếu cái này không là con người thì cái câu hỏi là rồi đây nó sẽ là cái gì? Tôi không nói bây giờ, tôi nói cái sẽ là. Có bao giờ trong lịch sử của con người mà có một người mang thai rồi cái này tự nhiên nó sẽ là con chó, nó sẽ là con mèo không? Mà nếu trường hợp nó sẽ là con người, vậy thì bây giờ nó là cái gì? Hiểu ý tôi nói không? Mình có thể challenge các em ở cái chỗ đó, bởi vì cái quan trọng là cái nó sẽ là. Đồng ý bây giờ nó chỉ là cục thịt, đồng ý bây giờ nó chỉ là hột ổi, một cái hột giống. Nhưng mà khi tôi vắt xuống nó thành cây ổi. Vậy thì bây giờ nó là cái gì? Bây giờ nó không phải là ổi, vậy thì nó là cái gì? Nhưng mà chưa bao giờ tôi vắt xuống mà nó thành cây cam cả. Chưa bao giờ có một người đàn bà nào mang thai mà đẻ ra con bò cả. Đương nhiên cái con người mà họ bị defected, con người mà họ bị quái thai đó, họ vẫn là con người. Tức là cái tế bào DNA của họ, DNA của họ vẫn là người, nên nhớ như vậy nhé. Nó khác với cái tế bào chó, tế bào mèo. Vậy thì khi các em nó nói rằng đây không là con người thì mình chỉ đặt câu hỏi rằng tôi đồng ý bây giờ nó không là con người. Nhưng liệu chừng em có thể trả lời cho tôi là nếu nó vẫn còn sống sót, nếu nó còn sống thì 5 tháng nữa nó sẽ là cái gì? Bắt buộc các em phải trả lời nếu nó còn sống và 5 tháng nữa nó bắt buộc phải là con người. Mà nếu trường hợp nó là con người thì ngay bây giờ nó phải là con người. Chứ không thể nào có tình trạng tự nhiên sinh ra. Nếu từ xưa tới nay trong lịch sử có một người đàn bà nào đó tự nhiên sinh ra con cóc thì ok tôi còn chấp nhận được. Nhưng mà trong lịch sử chưa hề có. Thành ra mình đưa cái lý luận này tôi nói không phải là để nói chuyện với các em. Nhưng mà ít nhất để cho các em có một cái ý thức ha. Rồi, tôi không đá động đến cái vấn đề bầu cử đó với những cái ứng cử viên mà họ có ủng hộ phá thai hay không, cái chuyện đó chuyện khác ha. Rồi, bây giờ như thế này. Bây giờ 2 giờ, chúng ta nói đến vấn đề thụ thai, ngừa thai, phá thai. Sau cái giờ này thì tôi nói tới đồng tính luyến ái và trợ tử, tức là giúp người ta chết. Bây giờ tôi đến khoảng 15 phút hay cái gì đó để cho chúng ta hỏi đặt câu hỏi đi. Rồi sau đó chúng ta đi qua cái vấn đề trợ tử và đồng tính luyến ái.
Dạ, con xin hỏi như thế này. Thế dạ, có một câu hỏi như thế này, con muốn xin hỏi cha ấy. Vì cha có hỏi con, nếu mà con là đàn bà, con sinh ra các trường hợp như con trong thụ thai, con nghĩ như thế này dạ, là cái vấn đề, cái lý luận của cha ấy, là không có tình cảm. Riêng con để con nghĩ như thế này, thì cha thấy tính như thế nào? Con thấy là con người mẹ, mà con rất thương con. Bây giờ cái chuyện con không quyết định được.
Dạ không sao.
Dạ, con không quyết định được cho nên cái chuyện đó có để cho hoặc là bác sĩ.
Dạ.
Là chồng con. Dạ. Hoàn cảnh của
dạ không sao hết. Vậy tốt rồi. Con.
Thì bây giờ con thay vì đó, con quyết định là để rồi không tha thải.
Dạ sao cũng được. Mà nếu mà quyết định phá cũng không sao. Cũng tốt. Và dạ, tốt. Không.
Để cho họ quyết định vì con có tình thương con.
Dạ, dạ,
nếu
dạ.
Mà giết nó thì là con đau khổ.
Dạ, mà nếu mà chết đi cũng thương, mà sống cũng thương. Dạ. Dạ,
nhưng mà nếu mà con không phá thai.
Dạ, con hiểu. Dạ.
Cho nên bây giờ con xin để cho họ quyết định.
Dạ, không sao hết. Để cho họ quyết định cũng được. Mà ý của con là bác quyết định cũng được. Cả hai đều tốt, cả đừng lo. Nếu mà mình chết đi thì mình anh hùng, mà mình cũng thương con. Mà nếu mà mình tạm gọi là phá đứa nhỏ trong đó mình ở lại, mình cũng thương, mà thương tới 4 đứa một lúc, là con thêm thằng thằng lớn ở nhà nữa, 4 đứa con là con thằng lớn nữa, 5 thằng.
Dạ thưa cha, con xin hỏi là hồi nãy cha nói là giáo hội không không cho phép luân lý tương đối. Thì trong vấn đề mà khi mà bào thai có sẽ giết chết người mẹ, mà hồi nãy cha lý luận là vì có lợi ích cho nhiều hơn, thì cái đó có phải là luân lý tương đối không?
Không, tôi không có nói là giáo hội đứng take position, bởi vậy cho nên tôi nói cả hai position. Tôi hỏi nếu trường hợp là chị đó thì chị phá hay không phá, thì câu trả lời là cái nào cũng tốt. Bởi vì đối với giáo hội không phân biệt là bắt buộc, bởi vì anh phải có bốn đứa con, cho nên giáo hội phong thánh bà Diana là trong khi bà chết bà để lại 5-6 đứa con. Tôi hiểu ý tôi nói không? Tức là giáo hội phục bà đó và phong thánh bà. Nhưng mà cái ý tôi muốn cảnh cáo là nếu trường hợp nó xảy ra cho tình trạng của chính mình, của chị đó, mà nếu chị chọn cái tình trạng là phá đi thì giáo hội vẫn chấp nhận như thường. Bởi vì giáo hội hiểu là trong cái tình trạng này nó không có cái mà mình gọi là win-win, không có. Bởi vì nó vô cái tình trạng mà ép buộc mình phải chọn một trong hai, mà cả hai nó đều tốt. Hiểu ý tôi nói chưa? Cho nên giáo hội không có bắt là mình phải chọn cái nào hết.
Thưa cha, cho con hỏi câu này. Câu chuyện này là chuyện có thiệt, xảy ra năm 1972 tại Việt Nam. Anh chồng là 30 tuổi, người vợ 28 tuổi, có 6 người con. Thì khi được con cuối, người vợ đi khám thì bác sĩ sản khoa nói là bây giờ chị phải chấm dứt sinh đẻ, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mình. Người chồng thấy như vậy thì anh ta đi cắt ống dẫn tinh. Vì anh nói vợ anh bây giờ ốm yếu, bị người mẹ anh ta la quá trời. Nhưng mà anh nói bây giờ vợ con nó ốm yếu, nó không thể thì đau được. Thì con cắt ống dẫn tinh. Trường hợp anh ta sau này, anh ta có hỏi bảo mẹ hàng cứu giúp, có hỏi nhiều cha, nhưng mà xâm tham yes, xâm tham no. Đến bây giờ anh ta cũng không biết trường hợp như thế nào. Anh có hỏi, vừa rồi anh có hỏi cha chú của mình khi anh mẹ đi Mỹ. Thì sau đó cha chú của mình nói như thế nào mà anh ta nói cũng ok thôi, cũng xâm tham thầy no. Thì trường hợp đó như thế nào?
Nếu mà trường hợp đó mà anh đó mà đến hỏi con bây giờ mà ngay tại cái cộng đoàn này thì con cũng trả lời ha ha. Cái lý do là như thế này bác. Nguyên tắc thì dễ lắm. Con nói thiệt, con có thể nói cả hàng 2-3 tiếng hồ về nguyên tắc. Nhưng khi áp dụng trong đời sống luân lý của một người, con cần phải gặp riêng họ. Lý do là, bởi vì các sơ, các cha hiểu hả? Lý do là, cuối cùng rồi thì lương tâm của anh sẽ là cái người phán xét anh. Vì thế bây giờ, nếu trường hợp mà bác muốn con có một cái lời giải thích rõ ràng cho anh ta, con nói được chứ, nguyên tắc dễ lắm. Nguyên tắc là, nếu bây giờ con đưa ra nguyên tắc, nếu trường hợp mà vợ anh tiếp tục có thai và sẽ chết, nếu trường hợp như vậy, ha, thì rõ ràng anh phải bằng mọi cách để cứu mạng sống của bà. Cái vấn đề mà anh cắt ống dẫn tinh còn nhỏ quá, lỡ anh có chặt một ngón tay mà anh cứu bà thì cũng nên làm. Hiểu ý con nói về nguyên tắc chưa? Nhưng mà khi đi vào thực tế nó không đơn giản như vậy, đó chỉ là cái nguyên tắc. Vậy thì khi đi vào thực tế con sẽ hỏi kỹ hơn, và cái này có vấn đề tính cách tế nhị. Con sẽ hỏi anh là vợ anh như thế nào, sức khỏe như thế nào, liệu chừng hai vợ chồng có thể tìm được một cái phương pháp ngoài vấn đề này hay không. Anh là người ở với vợ 24/24 một tuần 7 ngày, hay anh là một người lính mà mỗi tháng về một lần. Con nói tới cái vấn đề con người của mình nữa. Có những con người bây giờ con nói ví dụ mỗi một tháng đi hành quân về mà chỉ cho thăm vợ 24 tiếng đồng hồ. Bác cứ nghĩ rằng 5 tháng mà về trong 24 tiếng đồng hồ mà không gần gũi với người vợ, cái chuyện vô lý. Con nói về vấn đề con người đúng không? Mà lỡ mà anh ta 5-7 tháng một năm về với vợ có 24 tiếng đồng hồ, mà lỡ trúng cái ngày đó là cái ngày mà chị thụ thai thì sao? Hiểu ý con nói không? Còn bây giờ nếu trường hợp con hỏi chi tiết, anh ta ở với vợ, hai vợ chồng buôn bán tùng 24/24, thì con nói anh có biết cái phương pháp ngừa thai tự nhiên không? Anh có thể kiêng khem cho nên tùy. Con nói đó là lý do tại sao con không thể cho một cái câu trả lời được. Con chỉ nói như thế này, những người trả lời với anh đó là những người khôn ngoan. Là bởi vì nếu trường hợp được thì phải đi vào ở trong tòa trong, và ở đó khi con layout con đặt hết lên trên bàn tất cả những điều kiện anh ta có thể làm, thì lúc đó mình mới cho một cái phán quyết cuối cùng được. Còn bây giờ mà nguyên tắc chung khó trả lời lắm.
Thưa cha, để cho con hỏi cái câu hỏi này, để cho cha giải thích thêm cho con được hiểu. Cái câu chuyện nó xảy ra cách đây cũng chắc 5-6 năm gì đó, mà có thể là quý cha hay là quý vị ở trong nhà thờ này cũng có thể cũng đã biết. Đó là cái trường hợp cái quân du kích ở không biết là xảy ra Ấn Độ hay là Indonesia gì đó, con cũng lâu cũng hơi quên. Nhưng khi mà nó vào trong một cái nhà dòng của nữ tu đó, thì cái mấy thằng lính đó, nó hiếp dâm các nữ tu. Thì chẳng may có một người nữ tu đã mang thai. Thì sau đó, đó cái bà nữ tu này đi phá thai. Thì Đức Giáo Hoàng, không biết Đức Giáo Hoàng hàng John 2 hay là 6, thì con hơi quên, con xin lỗi là con hơi quên, là dứt phép thân công bà nữ tu này. Thì bà nữ tu này mới trả lời với Đức Giáo Hoàng rằng: thưa Đức Thánh Cha, con không muốn thấy cái gương mặt của cái thằng quỷ sứ đó. Và nếu trường hợp Đức Thánh Cha mà đứng vào cái địa vị như con, thì Đức Thánh Cha sẽ xử trí như thế nào? Thì bây giờ con lâu rồi con cũng đúng suy nghĩ nhiều, nhưng mà con không hiểu trên cái vấn đề. Khi mà Đức Giáo Hoàng phạt cái bà nữ tu này với tính cách lương tâm, lúc đó Đức Giáo Hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Và cái lương tâm của bà nữ tu này khi mà quyết định phá thai thì như vậy bá cũng suy nghĩ như thế nào và có tội hay không? Xin cha giải thích cho con biết.
Mấy người thấy câu hỏi này khó không? Dễ quá à. Tuyệt thông. Dễ quá. Đem phá thai tuyệt thông ngay. Đây là cách thức trả lời. Lúc nãy đó, cái câu này nó dễ lắm, ngó khó mà nó dễ. Lúc nãy đó, em có nói với các giảng viên đi dạy giáo lý đó, là khi dạy cho các em làm sao yêu cầu các em hiểu được nguyên tắc của giáo hội và chấp nhận, chứ không phải là mình có thể làm theo. Cái việc mình làm theo hay không là một việc khác. Em không có nói tới là việc bà phá thai có tội không, em không biết. Bởi vì có thể trước lương tâm của, trước mặt lương tâm với Chúa hả, có thể bà đã xét xử hết, Chúa không xét xử bà. Nhưng mà mình đang nói đây là trước mặt người khác. Còn trước mặt lương tâm, có biết bao nhiêu chuyện con nói bây giờ này, vấn đề người thai này, người thai giáo hội nói không được. Có biết bao nhiêu vợ chồng bây giờ sau khi bàn luận và cuối cùng họ phải đi tới người thai mà có thể Chúa không phạt họ. Bởi vì họ đã làm hết cách rồi. Có những trường hợp, có những ông nói bây giờ đó, ông kia ông thấy vợ ông đau khổ, ông lấy gối ông đè cho bà chết. Thì rõ ràng bây giờ ngoài trường hợp có phạt ông gì phạt, nhưng mà trước lương tâm ông trong sáng ông chịu không nổi. Hiểu ý tôi nói không? Vậy thì đối với bà này cũng vậy, có thể là, có thể mình hiểu được cái nhục nhã của bà, cái đau khổ của bà, có thể tất cả những cái đó làm cho bà phá thai, cái đó mình hiểu, có thể là Chúa tha cho bà. Nhưng mà cái chuyện Chúa tha là cái chuyện của Chúa, còn cái chuyện luật của giáo hội và đối với những người chung quanh, bởi vì việc làm của bà nó ảnh hưởng 6 tỷ người trên trái đất này, là một việc khác. Cho nên, những việc mà mình, giáo hội, ngay cả giáo hội phạt hay là bị lên án, mà nhiều khi mình trong sáng trước mặt người khác là cái chuyện bình thường. Vậy thì bây giờ trong trường hợp của bà này, mà không cần nói nữ tu làm chi, bất cứ một người phụ nữ nào đi vượt biên mà bị hãm hiếp, cần gì phải nữ tu, họ cũng có cái nhục của họ chứ. Mình đi lên tàu mà bị hải tặc nó hãm hiếp rồi, cuối cùng bây giờ phải mang thai cái dòng máu đó, đương nhiên ai cũng muốn phá cả, chứ không cần phải nữ tu gì hết. Bất cứ một người phụ nữ họ có cái nhục của họ. Nhưng mà đây là giáo hội nói, mình phạt mà mình phạt nhầm người. Cái thằng cha của nó là cái thằng đáng đem ra ở tù, bây giờ không có nó, tại sao mình phạt nó? Mình phạt lầm đối tượng. Ai không biết là chị rất là bực tức, ai không biết là chị khó chịu, chúng tôi còn thấy đau khổ. Và chúng tôi phục chị ở cái chỗ là chị còn có khả năng để mà cưu mang được 1-2 tháng. Chứ có những người họ chịu không nổi, họ nhảy sông nhảy biển, họ tự tử rồi. Cho nên nói về cái vấn đề mà sai thì chúng tôi biết nó sai rồi. Nhưng nói tới cái vấn đề phạt thì phải phạt cho đúng người. Giận cá chém thớt là một cái chuyện sai. Cái người sai là cái thằng cha nó. Nó là một con người. Và nó có quyền sống và có biết bao nhiêu người hả? Có quyền, tôi nói bây giờ đó, Bộ trưởng về Kinh tế là một bác sĩ người Đức, một bác sĩ gốc Đức, gốc Việt người Đức. Mà nếu trường hợp bố mẹ sinh ra thảy vô mấy sơ ở dòng Phaolô phải không chị? Phaolô dưới Vĩnh Long gì, họ không nuôi, bây giờ làm gì mà làm bộ trưởng ở bên Đức? Có biết chuyện anh này không? Trời ơi, bây giờ anh làm bộ trưởng về tài chánh hả? Mà là một bác sĩ. Bây giờ đó, nhờ sao? Bởi vì nhờ bà mẹ, có thể là bởi vì bà thấy cũng nhục nhã làm sao, chắc có chồng ai hãm hiếp, mà cái đó mình không biết. Nhưng mà thấy không, vất vô trong nhà các sơ nuôi, bây giờ qua làm bộ trưởng một đất nước mà anh ta cũng mới về thăm lại cái nơi mà nuôi anh ta. Ý em muốn nói cái gì? Ý em muốn nói là không ai không hiểu được cái chuyện đó. Đó là chưa nói tới cái tình trạng loạn luân nữa, cha mà làm cho con có bầu nữa. Những cái tình trạng mình biết, khi mà đưa ra mình hiểu cái nhục nhã, cái đau khổ chứ. Nhưng đã phạt thì phải phạt cho đúng đối tượng, phạt cái thằng kia kìa. Còn cái cá nhân này, cái baby này nó không có cái tội gì cả, tại sao lại phạt nó? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, điều mà tôi mong các người, những người mà phá thai phải hiểu đó, là trong khi giáo hội không có lên án chị về vấn đề lương tâm, trước vấn đề lương tâm chị làm cái đó là chuyện chị với Chúa hả, mà lương tâm là tòa án tối cao. Nhưng trước mặt giáo hội, mỗi một mạng sống đều phải được trọng vọng bằng mọi giá. Vì thế trong trường hợp chị đi phá thai là chị vi phạm luật, và vì thế tôi bắt buộc phải dứt phép thông công của chị. Dễ quá. Vì thế đối với các người khác cũng vậy, khi mình đi dạy cho họ cũng vậy. Tôi yêu cầu chị phải hiểu, thông cảm và đồng ý với lời dạy của giáo hội. Còn cái vấn đề làm được hay không là cái cố gắng riêng của mình. Chứ không phải bởi vì bây giờ tôi thấy nhục nhã quá tôi không làm được cho nên tôi nói giáo hội phạt tôi là chuyện bất công. Vì thế tôi yêu cầu giáo hội không được phạt nữa. Tôi đưa ra cái trường hợp của anh ha. Bây giờ tôi đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chị A. Trường hợp thứ hai là chị B. Chị A, sau khi nghe tin Đức Giáo Hoàng nói ra vả tuyệt thông, bực tức đứng lên, giáo hội bất công, la mắng khó chịu. Cũng y như vậy, chị B, sau khi mà nghe Đức Giáo Hoàng nói là bị vả tuyệt thông, chị chỉ nói một câu như thế này: con hiểu tại sao cha phạt con, nhưng con tin chỉ có Chúa mới hiểu con thôi. Anh hiểu ý tôi nói không? Anh hiểu không? Vậy thì cái quan trọng là mình muốn cho các em khi nó đến với luân lý, đôi khi nó không thực hiện được nhưng nó phải hiểu tại sao giáo hội làm như vậy. Thỏa mãn chưa? Cần gì trả lời giết người là tôi, cần gì tới hoàng nó ở trong giáo xứ này là tôi tuyên bố luôn chứ. Cái đó thì tôi không biết. Tôi nghĩ rằng giáo hoàng cũng như tôi thôi, Đức Giáo Hoàng cũng y như tôi thôi. Tức là thật sự cần gì Đức Giáo Hoàng, anh với tôi giống nhau à. Mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ chị rất là buồn, chị rất là nhục nhã, chị rất là khó chịu, chị không thể nào sống mà những cái đó mình cứ nghĩ ra thôi. Và vì thế nó đưa đẩy tới chị tới cái chỗ mà phải phá thai. Và vì thế tôi với anh đều nghĩ rằng chị không có phải là khi mà chị đi phá thai chị vừa mở nhạc nghe chị nhảy vui đâu. Tôi nghĩ chị rất là đau khổ và vì thế ít nhất mình cũng hiểu được tâm lý của chị. Chứ tôi không nghĩ rằng chị đi phá thai bởi vì chị vui cười, chị hạnh phúc không. Thì tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng cũng hiểu như vậy thôi. Nhưng mà không phải bởi vì tôi hiểu rằng anh đau khổ khó chịu cho nên vấn đề phá thai của anh là tôi phải chấp nhận nó. Anh hiểu ý tôi nói không? Chứ còn cái vấn đề hiểu người là một chuyện. Có biết bao nhiêu người tới nói thưa cha làm cái này cho con. Tôi nói tôi hiểu tôi không làm được. Mình hiểu là một chuyện. Nhưng mà mình đâu có làm được, những cái chuyện nó không đúng. Thì Đức Giáo Hoàng cùng lắm thì Ngài chỉ có hiểu là giống mình hiểu thôi. Mình biết người đó đau khổ, mình biết người đó chịu đựng, mình biết người đó phải chấp nhận thế này thế kia. Nhưng mà cái việc của chị làm không đúng.
Thưa cha, có một em học sinh á, khoảng độ 17-18 tuổi, em đến em nói chuyện với con á, thì em mới nói với con như thế này, là nếu giáo hội không có cho phép phá thai đó, thì em là một nạn nhân đau khổ. Tại vì mẹ em khi mà mang thai em là không đồng ý. Và khi coi bói thì lại thấy rằng em là người mà làm cho mẹ em là người gọi là xui xẻo. Em là người xui xẻo mang đến cái xui cho mẹ em. Thành thử ra khi mà mẹ em chấp nhận vì là người công giáo nên không phá thai. Sanh em ra, mà từ khi sanh em ra đó cho đến khi em 17-18 tuổi mà khi em nói chuyện với con đó, thì em vẫn nói là mẹ em chửi em là một con quỷ, mày là một con quỷ vì mày mà tao khổ sở đó. Cái câu nguyên văn em nói với con và em khóc, em nói là tại sao cô ơi, tại sao mà mẹ con không giết con từ khi con còn nhỏ để cho con bây giờ con phải đau khổ như thế này. Thì thưa cha, như vậy thì lỗi tại ai?
Câu trả lời đơn giản, lỗi tại bà mẹ trước. Tôi chưa có nói tới em bé này. Tôi nghĩ rằng tôi mà như em tôi cũng đi than với người ta. Mẹ gì mà chửi con, mày đồ con quỷ, vì mày mà tao khổ. Tôi nói đó, nếu cần đó tôi nói với em đó, em gọi mẹ lên đây, bởi vì em không có tội gì hết, em tội nghiệp thôi. Cái bà mẹ đó mới là cái bà có tội đó. Rồi. Đương nhiên. Đương nhiên tôi nghĩ mà nếu mà nó có tự tử thì chăng nữa, hỏi chứ cứ bước về nhà đó, chỉ có mẹ con mười mấy tuổi bước về nhà mày con quỷ mày, thì nó muốn tự tử là phải. Cái ý của tôi là nếu mà câu trả lời là như thế này, con nít nó mới lớn lên, tôi không nói, đương nhiên nếu mà tôi nói chuyện với em tôi cũng sẽ nói với em về cái tư tưởng tại sao ha, nhưng mà ý tôi muốn nói cái nguyên nhân thôi, thì cái nguyên nhân nó không đến phải từ em, nó nguyên nhân là đến từ cái bà mẹ. Và vì thế cái bà mẹ này sai từ đầu tới cuối, sai từ cái vấn đề là bà có thể là một người giữ đạo và tuân theo lời của giáo hội là đừng phá thai, bà giữ được có cái điều đó, còn những cái điều giáo hội nói phải thương yêu con cái phải tha thứ bà quên mất, bà đọc được có một phần à. Cho nên khổ tội là tội nghiệp cho cái bà này, bà đọc được cái phần đầu mà quên cái phần sau, cho nên nếu trường hợp giáo hội ghi rất là rõ hả, thương yêu con cái thương yêu được kia, bà đọc được cái phần đầu giữ con xong bây giờ cứ chửi nó suốt ngày suốt đêm tội nghiệp. Thì nếu mà trường hợp có việc nói chuyện tôi sẽ nói với cái bà đó nhiều hơn là nói với con.
Khoảng 10 phút nữa
rồi, 10 phút nữa rồi nghỉ hả? Rồi đúng rồi. Cha xứ cũng quan tâm
10
tới
phút thôi nhá. Đúng 2 rưỡi chúng ta nghỉ 15 phút.
Dạ thì cha cũng muốn hỏi thế này, tức là cha mới nói về vấn đề tòa án lương tâm tối
dạ.
là tòa án tối cao. Như vậy thì thưa cha, cái đó nó có bị có trái ngược gì với lại cái phép giải tội mà giáo hội mình có hay không?
Nghĩa là sao?
Nghĩa là ví dụ trường hợp như cha nói là tòa án lương tâm mình là mình có cái trách nhiệm đối với Chúa trực tiếp.
Đúng.
Như vậy thì cái phép giải tội là cái phép mà Chúa mang cho giáo hội có quyền buộc và tha. Thì giữa hai cái đó nó có đối chọi gì, nó có
không
chống với nhau gì hay không?
Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi. Là bởi vì như thế này, việc đầu tiên khi anh đi vào trong tòa giải tội đó là anh phải xưng tội theo lương tâm cái đã. Nếu trường hợp anh vào trong tòa giải tội mà anh xưng tội mà anh giấu, thì bây giờ tôi hỏi tội anh có được tha không? Vậy thì làm sao mà nó có cái conflict, làm sao nó có cái gây cấn được? Cho nên cái vấn đề lương tâm đây tôi không nói tới vấn đề tha hay không tha. Vấn đề lương tâm đây tôi nói là cái phán quyết cuối cùng ở cao nhất ở trên cái thế gian này. Bởi vì sau khi chết thì mình còn có Thiên Chúa là đấng cao nhất, nhưng bây giờ ở trên thế gian này thì Thiên Chúa không có, thì có ai? Có mình, rồi có giáo hội, với có lương tâm, ba đối tượng thì lương tâm cao nhất ha. Cho nên không dính dáng gì tới vấn đề xưng tội cả.
Ví dụ hồi cha nói là cái tuyệt thông như vậy, như vậy tức là giáo hội đã tuyệt thông cái người đó rồi,
rồi
thì như vậy là cái người đó nếu trường hợp
tôi hiểu anh nói. Nếu anh nói đây không phải là vấn đề xưng tội hay không xưng tội, tôi hiểu ý anh nói rồi. Ý anh nói là như thế này, nếu trường hợp mình vi phạm một cái luật luật của giáo hội mà nó hoàn toàn sai, bị giáo hội lên án ngay cả vấn đề bất cứ cái gì ha, mà theo lương tâm mình thấy rằng mình không làm ngược lại được, thì liệu chừng cái câu hỏi là liệu chừng việc làm đó nó bị phạt trước mặt Chúa hay không? Nói như vậy thì đúng hơn ha. Liệu chừng như vậy trước mặt Chúa mình có bị phạt hay không? Tôi nói ví dụ, mình làm một việc làm mà toàn thể giáo hội lên, nhưng mà trước mặt lương tâm của mình không thể làm gì được, bắt buộc mình phải làm, thì liệu chừng trước mặt Chúa mình có bị phạt hay không? Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là điển hình. Có ai biết Martin Luther là ai không? Ông đó học ở trường bên này nè. Ông đó là cha đẻ của phong trào cải cách tin lành. Khi ông bị điều trần ra trước hội đồng của giám mục đó, khi mà ông đóng 95 cái điều yêu cầu của giáo hội phải thay đổi đó, thì giáo hội yêu cầu ông phải thay đổi những cái lời tố cáo của giáo hội. Biết ông trả lời làm sao không? Ông trả lời giống như tôi mới vừa nói xong. Theo lương tâm tôi không thể làm khác được. Và vì thế ông bị giáo hội trục xuất, lên án, chỉ vả đủ thứ chuyện. Câu hỏi là, như vậy trước mặt Chúa ông có bị Chúa phạt hay không? Tôi nghĩ có thể là không. Không. Bởi vậy cho nên lương tâm vẫn là cái tòa án tối cao. Biết Thánh Thomas Aquino Ngài nói làm sao không? Ngài nói rằng nếu một người không có đạo, thôi bây giờ mình cứ lấy ví dụ là Phật tử đi ha. Chứ thời Ngài sống thì Ngài không biết tới, Ngài chỉ biết tới Hồi giáo thôi. Nếu một người không có đạo, ví dụ như là Phật tử hay là Hồi giáo, mà họ nghĩ rằng theo lương tâm họ khi trở lại đạo là một chuyện không đúng. Thì Thánh Thomas Aquino nói là họ có được trở lại đạo không? Họ có được trở thành công giáo không? Không. Hiểu ý tôi nói chưa? Cái lương tâm nó cao tới mức như vậy. Nếu một Phật tử mà theo lương tâm của họ, họ thấy rằng trở lại đạo là một điều không đúng, thì họ không được phép trở thành người công giáo. Nói như vậy để chúng ta thấy được cái tòa án lương tâm nó cao tới mức như vậy. Họ phải làm theo lương tâm. Và vì thế đôi khi cái việc làm theo lương tâm nó bị người khác sỉ vả, nó làm sai, nhưng mà mình không làm cách khác được. Tôi nói ví dụ. Đương nhiên, tôi nói khi vấn đề mà nói tới sự khôn ngoan đó, một việc làm của mình luôn luôn ảnh hưởng đến 6 tỷ người trên trái đất, nên nhớ như vậy. Mà khi ảnh hưởng đến 6 tỷ người trên trái đất thì mình cần phải có kỷ luật để mà mình làm sao để tất cả mọi người đều sống và sống tốt hơn, đúng không? Chứ còn bây giờ cứ mạnh ai nấy làm thì không được. Tuy nhiên, mỗi một người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Khi mà Chúa phán xét sau này thì cái chuyện đó giữ người đó trước mặt Chúa. Tôi kể một cái câu chuyện. Chuyện này có thật, cách đây mới có 5-2 năm. Thì tôi cũng đọc ở trong cái tờ báo thôi, ai gửi cho tôi không biết nữa. Có một cái cô gái ở Trung Quốc, cô khoảng chừng 26 tuổi thì chết. Cô chết ở Thượng Hải. Là một cô gái rất nghèo, ở vùng nông thôn. Đi học cũng không tới đâu, trường học không có, bàn ghế không có. Cô ta bỏ ra thành phố. Và trong thời gian ở thành phố thì cứ mỗi một tháng cô ta gửi về hình như là được khoảng chừng 50-100 nhân dân tệ, tức là số tiền cũng rất là nhiều. Và cô ta gửi về cho cái làng đó với một mục đích là đóng bàn ghế cho các em học. Cô ta gửi như vậy đâu được khoảng 5 năm. Thì cuối cùng người ta phát hiện ra là cô ta bị bệnh SIDA, bởi vì cô ta đi làm tiền. Mà hàng tháng cô ta vẫn cứ gửi về, và cuối cùng thì cô ta chết. Nghe có chuyện đó chưa? Có thật, mới cách đây có năm gì á. Khi cô ta chết thì người ta tìm lục được trong túi đó là chỉ có mấy đồng thôi, mấy nhân dân tệ thôi. Nhưng mà cái phiếu gửi tiền của cái công ty đó thì hầu như tháng nào cô ta cũng gửi. Và cô ta chỉ có một bà mẹ già, chồng bố chết rồi, cô ta gửi về cho mẹ mấy đồng, còn toàn bộ gửi tiền về cho cái nhà trường. Khi nghe tin cô ta chết, nguyên cả một cái xã, họ đã đưa xác cô về và họ làm gần như mình gọi là quốc táng ở trong cái xã đó đó hả? Cả một cái xã. Và chính quyền người ta cũng phải lên tiếng. Cái chuyện này có ai biết là giơ tay coi, chứ không thôi là tôi nói láo có đúng không? Như vậy là có một số người đọc. Có một số người đọc được câu chuyện đó. Bây giờ câu trả lời tôi trả lời cho anh biết nè. Cô ta có thể là khờ dại, không có khôn ngoan đủ. Cô ta có nhiều cách để mà xin tiền giúp đỡ hả? Nhưng mà bây giờ tôi nói trong cái tình trạng tâm trí của cô ta thôi. Một con người ước ao cho các em khác được học bởi vì mình không được học. Rồi cô ta đi làm tiền, lấy thân mình làm tiền. Và cuối cùng cô ta chết vì cái bệnh SIDA mà cho đến ngày chết vẫn còn gửi tiền về. Tôi nói thật, đứng trước mặt Chúa, không chừng cô ta ngồi trên đó trước mình rồi đó. Hiểu ý tôi nói không? Bởi vì cô ta làm theo cái lương tâm của mình, và trong cái lương tâm nó có sự u tối trong đó. Nhưng mà có thể là trong cái trường hợp hạn chế của cô ta thôi. Mình thì mình biết là cô ta có thể làm cách khác. Nhưng mà trong cái trường hợp của cô, có thể cô nghĩ rằng cô không có cách gì hơn là làm như vậy để giúp các em. Vì thế, trong trường hợp nhiều khi mình làm những điều mà ngay cả giáo hội chống như Luther, Martin Luther cha đẻ của Tin Lành, nhưng mà ông trả lời ông không làm cách khác gì được, thì cái câu trả lời của tôi là nếu trường hợp lương tâm bắt mình phải làm thì cứ làm theo lương tâm, bởi vì lương tâm là tòa án tối cao chứ không phải là giáo hội. Rồi bây giờ chỉ còn có 2 phút nữa thì chị này còn một câu nữa nè.
Ok.
Rồi xong rồi là mình nghỉ.
Thưa cha, hồi nãy cha có nói về vấn đề cái câu chuyện một bà mẹ và 5 đứa con, chị có phải tự quyết định phá thai hay không á? Thì theo như con chỉ thắc mắc thôi, còn là nếu trường hợp chị nghĩ là chị nếu chị sống á thì chị mới có thể lo được gia đình, mà nếu mà chị chết thì chị không thể được lo được gia đình. Như vậy chị có thể mắc cái tội tự kiêu không? Tại vì chị nghĩ là đó là việc của chị chứ không phải việc của Chúa.
Bởi vậy cho nên tôi nói để cho người đó quyết định. Thật sự đó, bởi vậy cho nên tôi nói khi mà đụng tới lương tâm đó, tòa án tối cao đó hả, và giáo hội cũng không lên án, chị đừng có lo. Tại sao chị lại phải nghĩ rằng mình tự kiêu? Mình có 4 đứa con để mà lo nữa mà. Mình có người chồng nữa mà. Cái yêu tôi muốn nói, hồi nãy giờ tôi nói cái câu chuyện này có hiểu không? Tôi hy vọng là các giảng viên dạy cho lý hiểu tôi muốn nói cái gì hả? Ý là tôi muốn nói rằng giáo hội của chúng ta rất là khôn ngoan và rất là nhân từ. Giáo hội mình không có phải khó khăn cứ đặt luật ra bắt làm thôi, bởi vì các em nó cứ đến với giáo hội nó nghĩ khó lắm. Tôi nghĩ không khó đâu. Giáo hội lúc nào cũng có cái lý của nó, nhưng mà cái lý của giáo hội là lý ở trong đó mình nhìn hết tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có nhìn mình mà thôi. Trong trường hợp mà tôi đưa ra ví dụ, giáo hội đâu có lên án nếu trường hợp mà chị đó quyết định là trục thai đâu. Bởi vì sao? Khi mà chị quyết định trục thai, tôi nói ví dụ như vậy, thì rõ ràng chị còn có 4 đứa con và chị cũng phải lo cho nó nữa, nhất là những đứa nhỏ. Tôi nói ví dụ thôi, tôi nói ví dụ nhé. Ví dụ bây giờ, đứa con của bà đó, chị mới có 3-4 tháng, 5 tháng, 6 tháng gì đó, không biết. Bây giờ bà có bầu thêm khoảng 1.5 tháng nữa, tức là đứa con bà sinh ra, đứa con lớn kia cũng qua 1 tuổi đi. Tôi nói ví dụ đi. Mà bây giờ bà ở trên Đắk Lắk đi, hay là ở một cái vùng xa xôi đi. Mà bây giờ chồng đi làm rẫy, mà tôi hỏi, nếu trường hợp mà chị chết, sữa đâu cho con kia nó bú? Hiểu ý tôi nói không? Cho nên suy nghĩ cho kỹ, mà tôi đã nói cái vấn đề đó không phải là đúng hay sai, mà cái vấn đề là mình phải cân nhắc tất cả mọi sự. Vì thế trong cái hoàn cảnh này mình không có sự chọn lựa. Và giáo hội phong thánh cho Jana là bởi vì bà anh hùng và bà chết, bởi vì chồng bà nhà bác sĩ thì tương đối giàu có, bà có thể lo lắng được, có thể mời người khác được. Nhưng mà tôi đưa ra hoàn cảnh, nếu trường hợp nó rơi vào hoàn cảnh mình thì cũng đừng có mặc cảm. Bởi vì còn trường hợp mà ví dụ như thế này, trường hợp bác sĩ nói là chị à, con chị có nguy cơ đó là làm cho chị chết, rồi lo giết đi liền. Tại vì mình phải sống trước thì có đó ích kỷ quá, hiểu ý tôi nói không? Tôi không đưa vào trong đường này. Nhưng mà mình nói cái trường hợp là chắc chắn nếu nó lớn lên thì mình sẽ bị đè tim chết. Tôi nói chắc chắn đó. Thì rõ ràng chị chọn lựa sao cũng được. Lỡ con mình mà mới có 3-4 tháng tuổi, 5-7 tháng tuổi lấy sữa đâu cho nó bú.